Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ quý Tôn Đức Tăng Ni, quý ốp và quý thiền hữu trí thức. Hôm nay Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2012, lúc 12:30 PM Việt Nam, tại Đạo Tràng Phật Pháp Nhiệm Màu, Phật tử Tánh Thấy sẽ có một thời pháp trình, gồm pháp thoại và pháp đàm với đề tài Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya số 2, Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Sabha Sava Sutra. Kính mong quý vị giữ tâm thanh tịnh để thời pháp tu học hôm nay được lợi lạc. Chúng con thành kính tri ân. Kính mời Phật tử Tánh Thấy ạ. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tánh Thấy kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và các thiền tri thức trong room. Trước khi nói về cái bài kinh Các Lậu Hoặc hay là kinh Các Ô Nhiễm, thì Tánh Thấy sẽ nói sơ qua về cái khổ đế và tập đế trước. Tại vì cái bài kinh này là nói cái phương pháp trừ đi cái ô nhiễm, mà cái ô nhiễm này nó khởi từ cái tập đế. Thì trong cái tập đế đó, nó có cái đạo đế để mà thực hiện. Nhưng mà riêng trong cái bài kinh này không lấy cái đạo thánh đế để mà trừ, nhưng mà nói những cái cách khác để mà trừ cái nguyên nhân khổ. Thì bây giờ Tánh Thấy sẽ có trong cái bài kinh tương ưng đó, nó có một cái đoạn mà Đức Phật nói rằng như thế này, nước mắt. Trú ở Savatthi, vô thủy là luân hồi này, này các tỳ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với cái sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham mái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than vang, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích. Thì khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn? Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này Bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than vang khóc lóc, phải hồi ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Lành thay này các tỳ kheo, lành thay này các tỳ kheo, các ông đã hiểu như vậy, pháp cho ta dạy. Thì trong cái đoạn này á, là Đức Phật nói rằng á, mình cái vô thủy là không có điểm bắt đầu. Cái luân hồi nó không có điểm bắt đầu, không có thấy được. Cái khởi điểm tức là cái điểm bắt đầu không thể chỉ rõ. Và trong những cái dòng luân hồi đó, cái nước mắt mình khóc á, nó tuôn chảy, nó kêu là dòng nước mắt tuôn chảy á, do mình gặp những cái gì không ưa và phải xa cách những gì mình thích. Thì cái dòng nước mắt này nó nhiều hơn là nước trong bốn biển lớn. Ta Đức Phật nói đó là những cái gì mà mình phải khóc lóc. Do vậy Đức Phật mới khuyên mình, rồi Đức Phật nói tiếp. Trong một thời gian dài, các tỳ kheo, các ông chịu đựng mẹ chết, các ông chịu đựng con chết, các ông chịu đựng con gái chết, các ông chịu đựng tai họa về bà con, các ông chịu đựng tai họa về tiền của. Trong một thời gian dài này, các tỳ kheo, các ông chịu đựng tai họa bệnh tật, cái này nhiều hơn là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than vang khóc lóc phải hồi ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật, chứ không phải nước trong bốn biển. Thì với cái lời mà Đức Phật nói như vậy á, là có nghĩa là mình đã luân hồi trong một thời gian rất dài. Và cái nước mắt mình khóc cho người thân á, khi mà ta chia ly á, khi người ta bỏ mình ta ra đi á, hoặc là mình gặp những cái việc mà không ưng ý, nó nhiều hơn là nước bốn biển. Thì trong những cái đoạn tiếp nữa, Đức Phật nói là luân hồi tới đây là vừa đủ rồi. Đừng có tham mãn và vô minh, là hai cái yếu tố nó dẫn dắt mình đi luân hồi. Tại vì á, cái đơn giản nhất á, trong cái khổ thánh đế, mình phải liễu tri. Cái khổ mà mình phải sinh á, rồi mình ra đời đó, mình phải phải chịu những cái cảnh mà chia ly á. Cái đó, cái nước mắt mình khóc cho những cái cảnh như là ái biệt ly á, hay là oán tăng hội đó, nó nhiều lắm. Hơn cái nước hơn là nước trong bốn biển đại dương. Có nghĩa là mình khóc như vậy, cái lần cái thời gian mình luân hồi trong thế gian lâu lắm, nó không có điểm bắt đầu. Và Đức Phật nói rằng là luân hồi đến đây là vừa đủ, chắc ông đi ra rồi, đừng có luyến tiếc cái gì nữa, phải đi ra đi, tại vì cái nước mắt mình khóc quá nhiều rồi. Nhưng mà qua những cái kiếp luân hồi đó, nó khởi điểm mình không thể biết được, không thể xác định được. Thật ra cái khổ thánh đế đó mình phải liễu tri. Tại vì nếu cái khổ này á, mà mình không có liễu tri á, thì mình không thể nào mình diệt được cái nguyên nhân đưa đến khổ. Tại vì không thấy khổ thì nếu mà thấy khổ thì mình không không có gieo nhân. Nhưng mà sở dĩ mình cứ tiếp tục gieo nhân thì quả nó phải đến. Nhưng mà tại vì mình tiếp tục gieo nhân là vì mình không thấy khổ, vì mình không nhận diện cái khổ, không thấy khổ, không biết khổ, không thấy khổ, thì làm sao mình không tạo những cái nhân tiếp. Tại vì cái khổ nó có cái nguyên nhân gọi là tập đế. Mà bây giờ muốn hết khổ thì cái điều đầu tiên là mình không tạo nhân. Thì trong cái bài kinh mà sáu xứ, đại kinh sáu xứ, thì Đức Phật chỉ mình tu chỉ và quán, chỉ là dừng lại, không tạo cái nhân nữa, dừng không tạo nhân nữa. Mà muốn dừng tạo nhân đó thì phải biết sợ khổ. Tại vì mình không sợ bị sinh, mình không sợ bị già, không sợ bị bệnh, bị chết, thì mình không sợ cái đó thì mình cứ tiếp tục tạo nhân. Cho nên cái khó nhất mà phải biết sợ khổ, sợ bị sanh, sợ bị già, sợ bị bệnh và bị chết. Do đó cho nên trong cái kinh Cắt Lậu Hoặc á, hay là kinh Ô Nhiễm á, là Đức Phật chỉ cho mình có những cái cách giống như đạo Thánh Đế vậy đó, nhưng mà nói kiểu khác, để mình trừ đi những cái ô nhiễm hay là những cái nguyên nhân đưa đến đau khổ. Nhiều người ai cũng khóc người thân, ai cũng khóc lóc khi mình không đạt được, ai cũng khóc khi mình phải phải đối diện những cái sự việc mà mình không thích. Nhưng mà người ta không thấy đó là cái khổ. Vì không thấy khổ, người ta cứ tiếp tục tạo cái nhân. Thì nếu nhân còn tạo thì cái khổ nó sẽ còn kéo dài triền miên. Cho nên Đức Phật nói là cái sự luân hồi các ông nhiều lắm rồi. Đến độ cái nước mắt mà ông khóc đó, nó nhiều hơn là nước bốn biển đó. Có nghĩa là Đức Phật đã biết chắc chắn rằng là những cái chúng sinh mà luân hồi ở đây á, là Đức Phật đã biết do cái vô minh và tham ái. Vì cái tham ái đó mà mình cứ tiếp tục gieo những hạt giống, thì khi có những cái hạt giống đó thì nó phải đổ trổ ra quả thôi. Thì cái chân lý khổ đế và tập đế là hai chân lý đó, mình nói cách đơn giản là nhân quả. Nhưng mà muốn muốn không thì phải thấy cái quả trước. Là cái quả là ai cũng thấy, thì mình thấy cái quả đó thì mình chấm dứt cái nhân rất dễ dàng. Nhưng mà vì không thấy quá khổ thì vì sao mà người ta dừng được? Người ta cứ nghĩ là bây giờ tôi muốn sướng là tôi cứ tiếp tục gieo những hạt giống, tiếp tục tạo những cái bằng cả những ý nghĩ, mình khởi ra những cái hành động, mình khởi ra những cái lời nói. Thì trong cái lý 12 nhân duyên đó, thì cái do cái vô minh, thì Đức Phật nói là do vô minh mà tham ái, hai cái đó mà chúng sinh phải luân hồi dài dài trong thế gian này. Thì cái vô minh đó, mà trong kinh Nikaya định nghĩa là không rõ biết như thật, đây là khổ đó. Vẫn là cái khổ à, không rõ biết như thật, đây là tập khởi của khổ, là nguyên nhân của khổ. Không rõ biết như thật, đây là giờ khổ. Không rõ biết như thật, đây là con đường giờ khổ. Tại vì mình không thấy khổ thì làm sao mà mình vẫn tiếp tục, vẫn khởi ra ý hành, thân hành, khẩu hành. Thì đó là, thì những cái thân hành, ý hành đó gọi là cái ô nhiễm. Chính cái ý khởi lên đó thì gọi là ô nhiễm. Chính cái lời nói của mình đó nó làm ô nhiễm. Chính cái hành động đó là ô nhiễm. Thì như vậy á, thì cái khổ đó, cho nên phải biết như thật đây là khổ. Tức là cái khổ đây á, là nó có bị sanh, bị già, ái biệt ly, oán tận hội, già bệnh. Đó là những cái khổ mình phải thấy như thật. Thì khi mình thấy được rồi á, thì mình đâu có tạo nhân. Thì Đức Phật chỉ mình dừng lại, chỉ là dừng lại, dừng ý hành, dừng khẩu hành, dừng thân hành. Đó. Tuy nhiên trong cái bài kinh mà các lậu hoặc á, thì có tất cả các 7 cái lậu hoặc. Có những cái lậu hoặc đó, nhưng mà mình có những cái cách để trừ được những cái lậu hoặc đó. Thì trước khi mà mở cái bài kinh đã đọc đó, thì Tấn thấy sơ điểm sơ qua là có 7 cái lậu hoặc. Có những cái lậu hoặc ô nhiễm nhờ tri kiến tứ thánh đế mà trừ diệt được. Tức là có những cái lậu hoặc do cái tri kiến tứ thánh đế mà trừ được, thấy ô nhiễm do cái sự thọ dụng mà trừ được, có những cái ô nhiễm do sự kham nhẫn mà trừ được, có những cái ô nhiễm mà do sự tránh né mà trừ được, có những cái ô nhiễm do trừ diệt mà đoạn trừ được, có những cái ô nhiễm do sự tu tập mà trừ được. Thì so sánh với đạo thánh đế đó, thì để trừ những cái ô nhiễm đó, thì Đức Phật chỉ cho mình những cái cách. Thứ nhất là tư duy về ly dục. Thì ở trong cái đó, trong cái bài kinh này ấy, thì nói là không khởi lên cái dục niệm, không không khởi lên cái sân niệm, không khởi lên cái hại niệm. Đó chính là chánh tư duy, tức là tư duy về ly dục. Đó là sử dụng chánh tư duy đó trong cái bát thánh đạo. Bát thánh đạo là phương pháp để trừ đi những cái nguyên nhân khổ thôi. Thì cái nguyên nhân khổ nó có hai cái nguyên nhân xa và gần. Xa là những cái sự vật bên ngoài nó lôi kéo mình, gần là cái thân của mình. Thì cái nguyên nhân xa đó là cái đối tượng của mình, là ví dụ mình thấy sắc, mình thấy hương, thấy vị, thì mình khởi lên ham muốn những cái đối tượng bên ngoài. Thì Đức Phật chỉ những cái cách để trừ những cái nguyên nhân xa đó. Thì muốn trừ cái nguyên nhân xa đó, đó thì Đức Phật chỉ mình dùng cái chánh tư duy để mà trừ. Rồi cứ nguyên là cái khẩu của mình nói là phải dùng chánh ngữ. Cái tay chân của mình là sẽ gần, tại vì nó có hai đối tượng thôi, nội và ngoại. Ngoại là năm cái đối tượng đó, thì phải sử dụng những cái cách để mà trừ những cái nguyên nhân đó. Rồi cái gần nhất là cái thân mình. Thì cái thân mình nó có cái miệng, có cái thân và cái ý. Thì đó mới nói là sử dụng là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh để mà trừ đi những cái nguyên nhân liên hệ tới nội xứ. Và trừ những nguyên nhân xa là cái chánh tư duy. Thì trong cái kinh các lậu hoặc này á, để mà trừ cái dùng cái kêu là do trừ diệt mà đoạn trừ. Và trừ diệt đây là trừ cái gì? Trừ cái tư duy về cái dục niệm, trừ cái sân niệm, trừ cái hại niệm, thì chính là chánh tư duy đó. Rồi có những cái phòng hộ đó là giống như cái nguyên nhân đơn giản thôi. Thì ở đây có những cái trường hợp đó là mình thọ dụng, mình kham nhẫn. Ví dụ bây giờ mình ở trong một cái môi trường nóng, thì cái nóng đó là cái tự nhiên. Tại ở trong cái khí hậu nóng thì nó có cái sự chênh lệch về nhiệt độ, thì nó phát ra cái sự khó chịu, thì mình chịu đựng thì nó qua thôi. Hoặc là có những cái chỗ mà mình thú dữ nó nhiều, hoặc có những cái chỗ nó không tốt, mình đừng có lui tới. Ví dụ những cái nơi mà người ta ăn chơi, hay là những cái chỗ mà người ta làm những cái chuyện hội họp, thì mình tới những cái nơi đó nó sẽ có những cái phiền não. Thì cái đó là cái kêu là cái sự tránh né. Cho nên như vị tu hành đó, mà đi đến những cái nơi mà không được thanh tịnh đó, thì sẽ mang tiếng. Ví dụ những cái chỗ đó là chỗ ca hát, chỗ ăn nhậu. Mình tới nơi đó là mình sẽ có cái hậu quả tốt. Người ta đồn cái phạm hạnh của mình không được trọn vẹn. Giống như vừa rồi là có câu chuyện có hai vị tỳ kheo mà đấu giá về cái chai rượu chẳng hạn. Cái nơi đó nơi mà lui tới, tại vì phải tránh né những cái nơi như vậy. Nhưng mà những cái vị đó không có hiểu được cái nguyên nhân khổ, không có may mắn đọc cái bài kinh Cất Lạc Hoặc, thành ra không biết tránh né những cái nơi không được tốt. Thì đó là một cái phương pháp tự nhiên thôi. Thì cái đó cũng như phòng hộ các căn thôi. Rồi thọ dụng, tức là mình chỉ biết cái thân này á là để sống, để mà đạt được cái phạm hạnh, chứ không phải sống để mà thỏa mãn. Mà muốn đạt cái phạm hạnh đó thì mình rất đơn giản, thì có những cái sống rất là đơn giản, mình chỉ thọ dụng vừa đủ thôi, thì lúc đó mình sẽ không có những cái phiền não hay có những cái ô nhiễm nó khởi ra từ khi mình biết cách. Rồi có những cái kham nhẫn trừ diệt là tu tập. Thì trong này cái bài này thì chỉ cho mình tu thất thiết chi. Thì thất thiết chi trong đó nó vẫn có chánh định. Thì đây là một cái lối mà Đức Phật diễn một cái cách để trừ những nguyên nhân đưa đến đau khổ. Thì dù mình tu bất cứ một cái cách nào, nó vẫn là làm thế nào chấm dứt nguyên nhân khổ. Mà chấm dứt nguyên nhân khổ là chấm dứt ý hành, thân hành và khẩu hành. Đơn giản vậy thôi. Tại vì trong cái 12 nhân duyên á, thì cái ý hành, thân hành là do cái vô minh. Cho nên cái người nào muốn mà chấm dứt được cái nguyên nhân khổ đó, là cái vì đó phải rõ biết Tứ Thánh Đế. Nếu mà không rõ biết Tứ Thánh Đế đó, thì không thể nào trừ được những cái ô nhiễm được. Không thể nào trừ được. Ví dụ như trong cái bài kinh này á, nó có kêu là do những cái tri kiến mà đoạn trừ được. Ví dụ mình có những cái kêu là ở trong này nó có 6 cái tà kiến. 6 cái tà kiến này á, là do cái tri kiến Tứ Thánh Đế, biết rõ Tứ Thánh Đế mà trừ được. Trong đó nó có những cái tri tà kiến sau đây. Ta có trị, ta có tự, ta không có tự ngã. Do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã. Do tự mình ta tưởng tri không có tự ngã. Do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã. Chính từ ngã ta cảm giác hưởng thọ, quả báo các nghiệp thiện ác đã làm, chỗ này chỗ kia. Chính từ này, chính từ ngã của ta là thường trú thường hằng, chuyển đổi không thay đổi. Đại khái nó có 6 cái tà kiến đó. Mà 6 cái tà kiến này ở đây gọi là không như lý tác ý. Không như lý tác ý khởi lên ta có tự ngã, hoặc không như lý mình tác ý khởi lên ta có tự ngã chẳng hạn, hoặc không như lý tác ý ta không có tự ngã, hoặc không như lý ta tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã, rồi do tự mình ta tưởng tri không có tự ngã. Thì những cái điều đó gọi là tà kiến, không như lý tác ý khởi lên những điều. Hoặc mình khởi lên ta là gì trong quá khứ, ta là gì trong tương lai, trong quá khứ ta làm cái gì, thì những cái đó Đức Phật nói là không như lý tác ý. Và không như lý tác ý á, thì nó sẽ dẫn đến các lậu hoặc, tức là ô nhiễm. Thì bây giờ muốn trừ những cái đó đó thì phải như lý tác ý Tứ Thánh Đế. Như lý tác ý đây là khổ, như lý tác ý đây là tập khẩu có khổ, như lý tác ý đây là diệt khổ, như lý tác ý đây là con đường diệt khổ. Thì nếu vì nào như lý tác ý Tứ Thánh Đế thì những cái tà kiến này được triệt tiêu. Rất đơn giản. Cho nên nói trong cái bài này cũng là một cái hình thức để mình, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải biết cái nguyên nhân nào mà cái nguyên nhân nào đưa đến đau khổ. Thì cái nguyên nhân nó rất là nhiều, nhưng mà nó tựu trung nó chỉ có 3 cái thôi. Nói cho nó nhiều nhưng mà nó quy lại là cái miệng là mình là 1, cái thân mình là 2, cái ý mình là 3 thôi. Cho nên cái trong cái 12 Phật nói khi nào mình vô minh, có vô minh là nó sanh ra cái 3 cái này. Cho nên cái vị nào mà khi đã vô minh rồi nó sẽ có 3 cái đó. Cho nên cái lý 10, 12 duyên khởi này kêu là lý duyên khởi. Tức là cái này có, cái kia có, cái này rất là quan trọng. Tại vì cái vô minh mà rất nhiều người đã hiểu tưởng tri vô minh là thế này, tưởng tri vô minh là thế nào, đó là tưởng thôi, mình tưởng là vô minh là vậy. Và cái vô minh mà trong kinh Nikaya định nghĩa là không rõ biết tứ thánh đế. Còn minh là gì? Là rõ biết tứ thánh đế. Tại vì cái, nếu mình không cái giới hạn cái vô minh vào tứ thánh đế đó, thì mình định nghĩa cái vô minh này nhiều kiểu khác nhau đó. Thì chính cái, những cái vô minh đó mình không có trừ diệt được. Tại vì á, Đức Phật có nói có một cái trong cái bài Kinh Tương Ưng á, cái lá trong rừng rất là nhiều, mà cái lá trong bàn tay á, rất là ít, thì cái nhiều đó nó không có ích lợi gì hết. Những cái điều đó ta biết nhưng mà nó không có giúp ích gì, chấm dứt khổ đau, tức là chấm dứt được nguyên nhân khổ. Thì cái lá trong tay nó ít nhưng mà nó rất là hữu dụng, chính là tứ thánh đế. Thành ra cái mình phải định nghĩa cái vô minh á, là không rõ biết cái chân lý đó là đủ. Không nên diễn dịch vô minh thế này thế nọ, tại vì mình diễn dịch như vậy đó, tức là mình đã đi sai và mình không chấm dứt được cái vòng luân hồi sinh tử. Thì khi mà cái người mà rõ biết về cái minh rồi đó, rõ biết tứ thánh đế rồi đó, thì ngay đó là ý hành, thân hành, khẩu hành không không tái sinh, không có xuất hiện. Mà không xuất hiện đó, là chấm dứt đó, thì cái tiến trình 12 nhân duyên này nó chấm dứt. Thì cái thật sự ra khi mình nói và chấm dứt sinh tử đó, có nghĩa là mình chấm dứt ý, ý hành, thân hành và khẩu hành. Tuy nhiên có những cái trường hợp khác đó, gọi là các ô nhiễm đó, thì nó sinh ô nhiễm, nó nhiều hình thức, nhưng mà tổng kết lại đó, thì nó chỉ có ba cái đó là chính thôi. Nhưng mà tùy trường hợp, như cái bài kinh Các Lợi Hoạt này đó, thì đưa ra 7 cái ô nhiễm, có 7 cái trường hợp để mà trừ khử nó, tiêu diệt nó đi. Thì bây giờ trước hết đó, là nói cái ô nhiễm mà mình do có cái tri kiến tứ thánh đế trừ được, thì xin nghe cái đoạn đó là Đức Phật giải thích: vị nào có tri kiến tứ thánh đế thì trừ được 6 cái tà kiến. 6 cái tà kiến mà Tánh Thánh nói là 6 cái tà kiến sau đây nè: ta có tự ngã, ta không có tự ngã, do tự mình ta tưởng tri có tự ngã, do tự mình ta tưởng tri không có tự ngã, do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã, chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo của nghiệp ác đã làm chỗ này chỗ nọ, chính tự ngã của ta là thường trú thường hằng không thay đổi. Thì xin nghe cái đoạn kinh rồi Tánh Sấy sẽ bổ túc thêm. Bài kinh này khoảng 22 phút.
Mahima Nikaya số 2, kinh tất cả các lậu hoặc, Sava Sava Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika, cách Câu Độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: tóm lược. Này các tỷ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Này các tỷ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không.
Trong cái đoạn này rất là quan trọng, tức là có kẻ phàm phu ít nghe, tức là kẻ phàm phu ít nghe quá, cũng không gặp các bậc thánh, mà cũng không có giỏi về các pháp của các bậc thánh, mà cũng không có tu tập các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, cũng không có thành thạo về các pháp của bậc chân nhân, rồi không tu tập, rồi cũng không biết các pháp nào cần phải tác ý, mà cũng không biết các pháp nào không cần tác ý, vì những cái đó mà có những cái lậu hoặc nó khởi lên. Cho nên cái người mà phàm phu mà ít nghe quá đó, mà không thấy nữa, thì làm sao mà trừ được các lậu hoặc được. Cho nên cái vị nào phải có ít nghe, phải cố gắng mà nghe nhiều, rồi mà kiếm những cái pháp của các bậc thánh đó, mà tu tập, thì lúc đó cái phiền não nó không có sinh ra được. Xin nghe tiếp.
Không cần phải tác ý, vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lầu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lầu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lầu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng, những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lầu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lầu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lầu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý, các pháp không nên tác ý. Do vị ấy không tác ý, các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa.
Trong cái đoạn này nó có hai cái vấn đề, là những cái pháp mà cần tác ý thì là không tác ý, những cái pháp không cần tác ý mà tác ý, những cái pháp mà nó không cần tác ý thì tác ý đó thì cái dục lậu nó sinh ra. Còn những cái pháp mà cần tác ý thì là không tác ý, thì cái dục lậu tức là những cái nguyên nhân nó sinh ra. Tức là giống như khi mà cái duyên xúc mà mắt mình xúc, thì nếu mà mình tác ý, mình không như lý tác ý thì lúc bây giờ thì mình khởi lên, thì khi mình khởi lên thì cái nguyên nhân phiền não nó sinh ra. Ở đây gọi là ô nhiễm, thật sự nó là nguyên nhân. Khi mà nó sinh ra những cái pháp mà nó làm cho cái ô nhiễm nó tăng lên, thì do là cái mình không như lý tác ý. Còn nếu lúc đó mình biết như lý tác ý về tứ thánh đế đó, thì cái những cái mà dục lậu á nó không thể sinh được. Thì cái mà như lý tác ý trong này theo tôi thấy đọc á, chính là tứ thánh đế. Hoặc là những cái pháp giống như là mình tác ý về tứ thánh đế là đủ rồi. Như Lý Tắc Ý và Tứ Thánh Đế là ngay khi đó những cái dục lậu nó không khởi lên. Còn nếu mà mình không như Lý Tắc Ý, mình tắc ý những cái pháp khác ngoài không phải Tứ Thánh Đế đó, thì ngay khi đó những cái dục lậu nó khởi lên. Tôi thấy ví dụ, bây giờ mình cái mắt mình xúc với một cái nhà rất là đẹp, một cô gái rất là đẹp, thì nếu mình không như Lý Tắc Ý đó, tức là mình không có như Lý Tắc Ý Tứ Thánh Đế đó, thì lúc đó mình sẽ không, không cái ô nhiễm nó không khởi lên. Tại vì mình nói mình biết Tứ Thánh Đế là gì, khổ, có tập khỏi là có khổ. Thì nếu có tập khỏi có khổ thì bây giờ mình nghĩ về cái cô đó, mình hứa muốn cái cô đó hay bất cứ một cái lý do gì đó, thì khởi lên cái ý nghĩ đó mình biết sẽ đưa tới đâu khổ. Thì như vậy mình nắm được cái chân lý về tập khỏi và đưa tới khổ, thì ngay đó cái những cái dục lậu nó không thể sinh khởi được. Nhưng mà lúc đó mình không như lý tắc ý, mình nghĩ tới là bây giờ quen cái cô này mình có thể dẫn mình tới một cái gì tốt đẹp, một cái hạnh phúc tương lai, thì ngay khi đó là mình không như lý tắc ý, thì nó đưa tới là những cái hậu quả, cái ô nhiễm mình nó càng ngày nó càng tăng lên. Cho nên cái không như lý tắc ý là những vị nào và khi mà tiếp xúc đó, mà như lý tắc ý và Tứ Thánh Đế đó, thì ngay khi đó những cái dục lậu không thể sinh ra được. Nghe xin nghe tiếp.
Chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng, vị ấy không như lý tác ý như sau: ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ, ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào, ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai, hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại, ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, ta có mặt hình vóc như thế nào, chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đâu. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên, ta
Thì đó, thì cái mà khởi lên á, ở đây kêu là không như lý tác ý á, mình khởi lên á, mình đặt cái câu hỏi là ta có mặt trong thời quá khứ hay là ta không có mặt trong thời quá khứ, thì mình không như lý tác ý những câu đó đó. Thì khi mà mình tác ý như vậy á, thì nó có cái đó rồi nó phát sinh những cái tà kiến. Hoặc là mình khởi lên ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào, rồi trước kia ta làm gì, ta có mặt như thế nào, thì những cái đó là không như lý tác ý. Tức là cái những cái điều mình khởi lên như vậy á, thì cái điều đó chỉ đưa đến tà kiến thôi. Thì những cái không như lý tác ý đó, đó là mình tác ý những cái câu như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ đưa đến cái tà kiến. Bây giờ mình muốn trừ cái tà kiến á, thì phải khởi, như lý tác ý Tứ Thánh Đế, thì những cái đó nó tàn mất. Xin nghe tiếp.
ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên, với người ấy như thật như chân. Ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Do tự mình ta tưởng tri, ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Do tự mình ta tưởng tri, ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Không do tự mình ta tưởng tri, ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân, hay tà kiến này khởi lên với người ấy. Chính tự ngã của ta nói, cảm giác hưởng thọ quả báo, các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú thường hằng, hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tà kiến: kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược.
Trong cái đoạn này á là nó có những cái chữ mình để ý nè: do tự mình tưởng tri, mình nghĩ tới, ta không có tự ngã, cái tà kiến này á, với người ấy như thật như chơn, đó là thấy chuyện đó thật lắm, như chơn chứ không có gì sai lầm hết đó. Hoặc là cái người đó khởi lên đó, cảm giác hưởng thọ quả báo nghiệp thiện ác á, mà làm chỗ này á, người ta thấy nó như thật như đó, người ta không có thấy gì sai hết đó. Thì cái do cái mình thấy như thật đó, thì nó mới tạo ra cho mình những cái gọi là tà kiến. Kiến là thấy, tà là thấy sai. Kiến tù lâm đó là cái thấy giống như đâm rừng vậy đó. Kiến hung vu là kiến mà cái thấy mà nó trống trải, nó không giống như cái hung vu giống một cái khu rừng hay là một cái sa mạc hay đó. Kiến hí lượng đó là cái thấy này đưa tới cái giống như là trò chơi. Kiến này chỉ đưa tới cái sự tranh cãi. Kiến này chỉ có đưa thấy cái sự đau, sự phiền phiền não thôi. Thì những cái mà mình thấy như vậy á, mình thấy ta có tự ngã, hoặc là mình thấy ta không có tự ngã, hoặc do tự mình tưởng tri ta có tự ngã, hoặc do tự mình ta tưởng tri ta không có tự ngã, và không do tự mình ta tưởng tri có tự ngã, thì những cái đó gọi là cái tà kiến. Mà cái tà kiến này á, nó sẽ đưa tới cái đau khổ. Thì những cái tà kiến á, nó sẽ đưa đến mình già chết sầu bi khổ ưu. Mình xin nghe tiếp.
Này các tỷ kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe, không được giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỷ kheo,
Thì cái chỗ này á, là Đức Phật luôn luôn sử dụng cái chữ là kẻ phàm phu ít nghe, tức là kẻ còn phàm nhưng mà không được nghe, cho nên không có giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu, chính là 12 nhân duyên đó. Trong cái tiến trình mà sinh tạo ra cái khổ uẩn đó, là có cái câu sanh già chết sầu bi khổ ưu ở đây, vì ít nghe quá không có được giải thoát, cho nên không có ra khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu. Cho nên Đức Phật nói ta nói kẻ ấy không thoát khỏi đau, tức là còn ở trong vòng đó, sinh tử. Xin nghe tiếp. Cho nên những cái mà ta có từ ngã, thì cái này á, thì chút xíu nữa chính là cái thân kiến á. Nếu người nào mình giải thoát được cái này, tức là có chứng quả giải thoát được cái thân kiến nghi vị giác cấm thủ á, thì cái phần này giống như thân kiến á, thì cái thân kiến này mình trừ được, và cộng với thêm giới cấm thủ nữa, rồi cộng với nghi nữa, mình chấm dứt được ba cái đó là chứng quả dự luôn. Xin nghe tiếp.
Tỷ kheo và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ tri các pháp cần phải tác ý, tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lầu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lầu chưa sanh như trên, hay vô minh lầu chưa sanh được khởi, hay vô minh lầu đã sanh được tăng trưởng? Đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lầu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh như trên, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt? Đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý, nhờ vị ấy không tác ý. Các pháp không cần phải tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Vị ấy như lý tác ý, đây là khổ như lý tác ý, đây là khổ tập như lý tác ý, đây là khổ diệt như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khẩu diệt. Nhờ vị ấy đắc ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt thân kiến nghi giới cấm thủ. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do tri kiến được đoạn trừ.
Thì cái phần này á, là có những cái chữ sau đây mình để ý nè. Vị thánh đệ tử nghe nhiều, và mình sẽ nghe nhiều, được thấy có bậc thánh thành thạo pháp thuần thục, hay là thành thạo các pháp có bậc thánh, tu tập pháp có bậc thánh, được thấy có bậc chân nhân thuần thục các bậc nhân nhân đó. Thì ở đây á, rõ ràng á, là như lý tất ý, đây là khổ, chứ không phải như lý tất ý cái gì khác hơn cái này hết. Còn nếu mà mình á, mà làm như lý, không như lý tất ý á, thì những cái pháp á, nó chỉ làm cho cái dục lậu mình khởi lên thôi. Chỉ có như lý tất ý đây là khổ, như lý tất ý đây là khổ tập, như lý tất ý đây là khổ diệt, như lý tất ý đây là con đường để khổ diệt. Nhờ vì ấy tất ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thân kiến nghi giới cấm thủ. Chính cái tứ thánh đế này giúp người ta chứng được quả dựa lương. Tại vì như lý tất ý đó thì cái thân kiến không còn, cái nghi không còn, cái giới cấm thủ không còn. Thì do đó cho nên vị nào mà đã có cái tri kiến về tứ thánh đế rồi đó, rõ biết tứ thánh đế đó, mà khi mà những cái không như lý tất ý đó, mình quay như lý tất ý về cái bốn cái chân lý này đó, thì cái thân tri kiến, cái nhờ hoạch được, do tri kiến được đoạn trừ. Cho nên cái phần đầu á là rất là quan trọng, cho nên mình phải có tri kiến tứ thánh đế, biết và thấy tứ thánh đế sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tức là đoạn trừ được, chứng được quả dự lưu. Theo cái bài kinh này là chứng được quả dự lưu. Cho nên tánh thấy đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tại Đức Phật luôn luôn nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần, hàng ngàn lần về cái tứ thánh đế này. Thì trong bài kinh này cũng vậy thôi, ở đâu cũng giống nhau ấy. Thành ra mình phải biết cái chân, bốn cái chân lý cao cả đó, ráng mà tìm hiểu để giúp cho mình chứng được quả dự lưu. Thì trong này nói nè, thân kiến nghi giới cấm thủ được trừ diệt. Bây giờ tới cái phần đoạn trừ là phòng hộ các căn. Thì cái phòng hộ các căn này á, là cũng giống như là mình, giống như cái bài kinh mà đại kinh con voi đó, đại kinh người chăn bò. Thì cái con bò nó có vết thương, thấy cái người mà chăn bò phải bắt băng bó thì cái đồng bò nó mới thịnh. Thì ở đây á, là mình phải phòng hộ con mắt để chi? Để cho những cái vết thương nó không có bị, nó bị lan ra. Giống như bây giờ mình có cái sốt căn á, mà đã vô xấu cái vết thương rồi, mà xấu cái vết thương đó mình phải băng bó thì nó mới lành được. Thì do đó chỗ này á, thì nói phòng hộ thì cũng giống như cái bài kinh người trong bò đó. Thì cái xấu cái chỗ mà kêu băng bó vết thương đó là tức là phòng hộ các căn. Tại vì cái khi sinh ra mà có xấu con mắt rồi đó, xấu ngũ quan rồi đó, là chứng đó là xấu vết thương. Mà xấu cái vết thương này á, mình không phòng hộ nó sẽ loang lẹ, nó không có băng bó, nó sẽ lan ra, thì cái vết thương càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên cái lậu hoặc thứ hai á, là do không phòng hộ các căn. Thì khi mà phòng hộ thì những cái ô nhiễm được đoạn trừ. Xin nghe tiếp.
Cái lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây các tỷ kheo như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vị ấy như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi như trên, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân như trên, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy có thể khởi lên nếu sống phòng hậu ý, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hậu được đoạn trừ.
Thì cái này á, cũng giống như những cái bài kinh khác, thì mình có sáu cái giác quan đó, thì mình phải biết căn phòng. Thì nếu mà không căn phòng á, thì những cái ô nhiễm nó xâm nhập. Giống như cái vết thương á, mình không có biết chăm sóc á, thì nó có những con vi trùng, nó sẽ làm cho cái vết thương nó loang lở ra. Thì ở đây mình phòng hộ để mình biết băng bó cái vết thương. Thì khi băng bó vết thương á, thì nó không bị những cái con vi trùng hay bị những cái gì bên ngoài nó xâm phạm. Thì ở đây là những cái ô nhiễm nó sẽ xâm phạm vào. Khi nó xâm phạm rồi á, thì nó tạo cái nhân đau khổ tương lai. Cho nên con mắt á, mà không có biết canh giữ đó, tai không biết canh giữ á, thì khi mình xúc á, tai mình xúc cái cảnh á, thì nếu mà mình để những con vi trùng bên ngoài nó xâm nhập vô đó, thì lúc đó nó sẽ tạo cho những cái vết thương nó sẽ loang ra. Mình nhớ là mắt á, và xúc bên ngoài á, có thể có những con vi trùng nó xâm nhập. Vi trùng là cái gì, nó rất là nhỏ nhưng mà nó có khả năng hủy diệt mình. Cho nên tai, mắt, lưỡi, thân, ý, mũi và lưỡi á, phải canh phòng rất là kỹ. Nếu mình không canh phòng kỹ á, thì những cái ô nhiễm bên ngoài hay có những con vi trùng bên ngoài nó xâm nhập vào. Và khi nó xâm nhập vào rồi á, thì nó có khả năng hủy diệt mình. Thì đó là lý do tại sao mà Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại trong các bài kinh khác là cứ phòng hộ các căn. Ví dụ giờ trước khi mà đạt được cái tứ thiền á, là Đức Phật vẫn nói là thành tựu hộ trì các căn, thành tựu giới, thành tựu chánh niệm. Thì ở đây á, cũng vậy, cũng phải có phòng hộ hết. Tức là vẫn là những cái căn bản của Đức Phật cứ đi lặp lại. Thành ra đây là một cái phương pháp, một cái cách để mình trừ không cho những cái nguyên nhân khổ nó sanh khởi. Thật sự mình nói ô nhiễm đó chính là nguyên nhân của khổ đó đã sanh, nó sanh khởi lên. Mà những cái nguyên nhân mà đưa tới đau khổ mình phải cẩn thận. Ví dụ giờ trước kia mình không có cái gì hết, do cái mình mắt mà xúc với cảnh tai âm thanh mà phòng hộ, thì bắt đầu mình thích những cái cảnh bên ngoài là vi trùng rồi đó. Khi mình thích là có vi trùng nó xâm nhập rồi, mình ưa cái đó là có vi trùng rồi. Thì khi vi trùng nó có rồi nó sẽ tăng trưởng. Ở đây kêu là dục lậu, thực sự là ô nhiễm của vi trùng nó càng ngày nó càng lớn lên. Nó sẽ đục khoét trong cái cơ thể của mình. Ví dụ như con mắt mà thấy sắc thì nó đục khoét cái con mắt. Mà nếu mà tai mà nghe âm thanh đó, thì nó đục khoét cái lỗ tai mình, thì mình sẽ đau. Thì đưa tới hậu quả đau. Cho nên cái cách này là để mình trừ những cái nguyên nhân chưa có. Tức là khi nói phòng hộ là nó chưa có. Và bây giờ là do cái mắt mà xúc với cảnh á, thì do từ cái xúc đó mà nó sinh ra. Lúc đầu nó không có, cho nên phòng hộ là nó ngăn ngừa những cái gì chưa xảy ra, đừng cho nó xảy ra. Ở đây là một cái cách để cho biết là nó chưa có thì đừng cho nó xảy ra. Cho nên cái phòng hộ các căn rất là quan trọng. Cho nên những cái vị mà khi mình thật sự mà muốn tu hành đó, là sáu căn phòng hộ rất kỹ. Và nếu mà không phòng hộ thì những con vi trùng nó xâm nhập, mà nó xâm nhập thì nó sẽ hại mình. Thì tức là nó ô nhiễm thì đưa cho mình tái sinh luân hồi thôi. Cho nên cái ô nhiễm là một cái hình thức nói, một cái danh từ khác. Những cái ý nó là cái nguyên nhân đưa tới đau khổ trong tương lai. Và do vậy cho nên mình phòng hộ đừng. Thì trong cái phần gọi là phần quán, tức là mình thấy đã thấy thôi, mình đừng có khởi lên muốn, đừng có khởi lên thích cái gì hết đó. Thì ngay đó là mình không có bị cái vết thương đó, nó lan ra hoặc là bị vi trùng nó xâm nhập. Cho nên cái sáu căn này phòng hộ rất là kỹ. Nếu vì nào mà thật sự muốn tu hành đó, là sáu căn này phòng hộ rất kỹ, không cho một con vi trùng nào xâm nhập. Giống như mình đang bệnh vậy đó, mình phải cách ly để cho những cái yếu tố bên ngoài nó không có làm cho con vi trùng trong người mình nó tăng trưởng lên. Thì ở đây cũng vậy thôi, mình ngăn ngừa đừng có cho những cái gì mới nó xâm nhập vô. Xâm nhập thì mình sẽ đau khổ. Xin nghe tiếp.
Cái lầu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng món ăn cất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống, độc cư, an tịnh. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do thọ dụng được đoạn trừ.
Cái này cũng giống như chính mệnh, tại vì ở đây là mình ăn là mục đích để duy trì cái sự sống thôi, để mình đạt được cái phẩm hạnh, chứ không phải ăn để cho ngon, không phải mặc đồ để mà cho nó đẹp. Thì ở đây nói là để hỗ trợ phẩm hạnh thôi, tức là mình để có cái quần áo che thân thôi, chứ không phải là để làm cho cái vui, hoặc là để cho đam mê, không trang sức. Thì cái này giống như là cái tính mệnh đó, tức là mình nuôi cái thân này để mà hỗ trợ phẩm hạnh. Rồi thứ hai nữa, mình trừ được những cái cảm thọ cũ, không khởi lên cảm thọ mới, tại vì khi duyên xúc đó, thì nó sẽ có cảm thọ. Thì mình nhận biết được như vậy đó. Như lý giác sát có nghĩa là mình như lý mà thấy như vậy đó, thì mình sẽ không còn khởi lên những cái cảm thọ nữa. Tức là mình biết có cái thân này để duy trì phẩm hạnh thôi, để che thân thôi. Rồi thứ hai nữa là mình biết là cái thọ dụng, cái sàng tỏa là để ngăn ngừa khí hậu lạnh, ruồi, mũi. Tức là cái sàng tỏa ở đây mình thọ dụng thức ăn để nuôi cái thân. Rồi thọ dụng cái sàng tỏa là để mình ngăn ngừa ruồi, mũi, nóng lạnh thôi. Chỉ có bỏ sát thôi, nguy hiểm với thời tiết thôi, tức là mình phải biết cái điều đó, là đó là cái căn bản, là cái cơ bản thôi, chứ mình đừng vượt qua cái giới hạn đó. Thì cái ăn là để duy trì, để mà sống, để mà hỗ trợ cho cái phẩm hạnh thôi, chứ không phải là ăn cho nó ngon, hoặc là ăn cho nó sướng, hoặc là ăn để cho nó ngon lành, nó trang sức cho nó đẹp, thì cái đó nó không đúng. Cho nên cái phần này rất là quan trọng, tức là nói về ăn và ngủ đó. Thì ở trong này cái thuốc trị bệnh thôi, tức là mình chỉ vừa đủ sàng bộ nó che nắng che mưa cái ruồi mũi thôi. Mình nếu mình như lý giác sát như vậy á, thì mình sẽ trừ được những cái phiền não do cái thọ dụng mà nó sinh ra. Thì mới nói về cái thân, thì cái thân mình á, chắc chắn nó phải xúc cái cảnh bên ngoài, thì cảnh bên ngoài nó có ruồi mũi gió sức nóng, thì mình phải biết là cái thọ dụng sàng bộ để che được cái thân này thôi, ngoài ra cái mình không có muốn gì khác hơn cái đó. Chỉ có chống được gió, là chống được ruồi mũi này, sức nóng bỏ sát này à, rồi mình cái dùng, rồi khi nào có bệnh đó, thì mình chỉ dùng cái thuốc trị bệnh, ngoài ra mình không có, thì mình chỉ có để cho nó thoát khổ. Còn nếu mà mình đó, vì cái thân này, vì cái thọ dụng ăn uống nhiều, hay là ngủ nghỉ, mình phải phát sinh ra những cái phiền não, những nguyên nhân khổ. Ví dụ vì muốn cái che chở cái thân này quá, muốn có một cái nhà to chẳng hạn vậy đó, tức là cái người đó có phiền não rồi. Thì mục đích ấy, mình có cái chỗ đó che nắng che mưa thôi, nhưng mà bây giờ mình muốn có cái cốc rất là to, cái nhà cho bự đó mình ở, thì chẳng hạn vậy, thì tức là cái phiền não nó gây ra. Thì cái thọ dụng mà đúng cách ấy, như lý giác sát ấy, tức là nó mình thấy như thật ấy, thì cái căn bản về để mình che chở về cái thân thể của mình ấy, hay là khí hậu rồi mũi ấy, thì nó vừa đủ thôi, thì ngay đó những cái phiền não nó không sinh ra. Nhưng mà mình không thấy như vậy ấy, thì cái phiền não nó khởi ra. Cho nên cái thọ dụng mình thấy nó đúng cách hợp lý ấy, thì những cái phiền não mà do cái vụ mà ăn uống thuốc men rồi đó, nó không có sinh ra. Tại vì chỉ vì cái ăn thôi mà mình phải phiền não, cái tâm mình nó sinh ra phiền não là cái dục lậu đó. Hoặc là chỉ vì cái chỗ mà để ngủ hay là để ngồi thiền, hay để che mưa che nắng đó, vì cái đó mình không thấy như thật đó, vừa đủ đó, mình đã khởi ra là dục lậu khởi lên. Thì ở đây nhờ cái thấy như lý giác sáng một cái thọ dụng á, thì mình trừ được những cái lậu hoặc do cái ăn uống mình nó phát sinh ra, do cái chỗ trú ngụ mình phát sinh ra, do cái chỗ mà thuốc men nó khởi ra. Thì những cái đó mình phải thấy về như lý giác sáng á, thì lúc bây giờ á, thì những cái ăn uống của mình nó không có sinh ra nguyên nhân phiền não. Bây giờ tới cái kham nhẫn đoạn trừ. Chuyển nghiệp tiếp.
Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo chư lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn, những cách nói mạ lị, phỉ báng, vị ấy có tánh kham nhẫn, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Các
trong cái đoạn này kham nhẫn á, thì có nghĩa là mình có cái thân này rồi là cái quả, tức là cái thân người là cái quả báo. Có cái thân người á, mình nó tự động nó xúc rồi, nó xúc cái khí hậu, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì nó đói, lúc nó no, cái đó là cái mình không thể làm gì khác hơn được. Cho nên phải chấp nhận. Tại vì khi có cái thân á, đây là kham nhẫn nói về thân, tức là mình phải gặp những cái sự xúc phạm của ruồi, hay là trời nóng lạnh, hay là đói khát. Tại vì có cái thân rồi nó có cái quả báo vậy đó. Nhiều lúc mình muốn ăn, mặc dù mình đói nhưng mà không có ai, ruồi không có thức ăn sao? Nếu mà không có cái thân này thì làm gì có đói khát. Nếu không có cái thân này làm gì mà có nóng lạnh. Nếu không có thân này thì làm gì ruồi muốn nó xúc phạm. Nếu không có cái thân này là người ta mạ lị mình. Nhưng vì có cái thân, thì cái thân này là cái quả chứ không phải là cái nhân nữa. Cái thân này nó có những cái mà ở trong cái môi trường vật lý mình không thể tránh. Là vì cái thân mình là thân vật lý. Thì khi thân vật lý thì đương nhiên là có những cái loài chúng sinh nó xâm phạm, trong đó có ruồi muỗi, hoặc là cái khí hậu là mình đâu có tránh được. Thì do đó nếu mà gia dụ mà trời mát thì quá tốt, mà trời nóng thì cũng vậy thôi. Tại vì cái nóng lạnh đó là thiên nhiên, mà sao mình thay đổi được. Thì những cái điều như vậy mình không thể thay đổi được, thì mình cũng nên vui vẻ mình nhận những cái quả khổ. Ví dụ như mà trời nóng quá là khổ, trời mát rồi hay là có người ta chửi mình chẳng hạn, hay là ruồi muỗi nó đôi lúc nó xâm phạm chứ. Những cái chuyện đó là đương nhiên mình phải chấp nhận như vậy á. Thì lúc đó mình không có khởi lên cái thân hành, khẩu hành, ý hành. Còn nếu mình không kham nhẫn á, mình khởi lên thân hành, ý hành á, tức là ô nhiễm, là các đạo hoặc đã sinh ra. Cho nên có cái thân rồi á, là mình phải thân vật lý rồi, phải chấp nhận cái chuyện nóng lạnh, chuyện ruồi muỗi nó xâm phạm, hay chuyện người ta chửi là chuyện thường. Cái đó phải chấp nhận thôi. Nếu mình không chấp nhận cái điều đó, mình khởi lên cái tâm sân, khởi lên cái tâm hại, là tức là ô nhiễm rồi. Thì cái đó kêu là cái ô nhiễm. Thì được rồi, người ta kham nhẫn, người ta không có phản ứng lại. Tức là nó nóng là cái điều đó không thể chống cự được. Cái đó là đương nhiên. Hoặc là ruồi muỗi nó có xâm mà xâm mình cũng là xâm phạm mình cũng là đương nhiên. Mình thấy được như vậy thì mình không chống cự. Và không chống cự tức là mình ngăn ngừa được những cái ô nhiễm do có cái thân này mà nó xúc chạm với cái cảnh bên ngoài, nó phát sinh ra. Có thân người là nó xúc thì nó có nóng lạnh, xúc thì nó có đói khổ, tại không có thức ăn nó đói, có ăn thì nó no. Nhưng mà cuộc sống với người tu hành đôi lúc người ta không khất thực, người ta không cho sao cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì có cái thân là phải chịu cái chuyện đó, thì đó gọi là quả báo, gọi là báo thân, là cái thân này là cái quả báo, là phải chấp nhận thôi. Thì nếu mà cái nóng gió lạnh gì chuyện là chuyện thường, đương nhiên ruồi muỗi nó xâm phạm cũng là đương nhiên, thì mình chỉ tránh nó thôi. Rồi nếu mà người ta có chửi mình đi nữa là chuyện thường. Nếu mà không có cái lục nhập đó, thì đâu có nghe ai nói đâu. Nhưng mà vì có cái lục nhập, có lỗ tai mới nghe người ta chửi, có cái bụng, có cái thân mới đòi thức ăn, thì những cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nếu mình không có thức ăn thì tạm thời chờ nhịn đói, thì để khi mà có cái ngày khác người ta cho thức ăn. Chứ mình đừng có phản ứng bằng cái lời nói và cái ý nghĩ hay là cái hành động. Thì khi mình phản ứng như vậy là cái ô nhiễm nó đã sinh khởi, hay cái dục lậu nó khởi lên. mà dục lậu mà khởi lên đó là nguyên nhân được đưa tái sinh đời sau. Bây giờ là tránh né thì cái này cũng là có cái thân thôi, mình muốn đừng có mang tiếng thì đừng có đến những cái nơi, tại vì cái dục lậu nó không có. Những cái á, là cái thân kia là do kham nhẫn đó, do cái thân này. Còn cái tránh né là chưa có khởi ra, cái dục lậu nó không có khởi, nhưng mà mình không biết tránh né thì cái dục lậu nó sẽ khởi lên. Cho nên á, mình phải biết những cái nơi chốn không nên lui tới. Nếu mình đến những cái nơi đó thì cái dục lậu nó dễ sinh khởi. Dù mình nói biện hộ cách mấy đi nữa, nhưng mà tới những cái nơi không thanh tịnh, không trong sạch đó, thì những cái ô nhiễm hay là những cái dục lậu nó khởi ra. Thật ra Đức Phật khuyên mình phải biết tránh như vậy. Hay những cái chốn mà nó nguy hiểm, những chốn mà rừng hoang hay là cọp peo nhiều quá thì cũng phải tránh thôi. Không nên tới hàng những cái chỗ mà ăn chơi hay những cái chỗ mà đình đám nọ, hay chỗ mà đại nhạc hội, không nên tới. Nếu mình tới đó là tới những cái ô nhiễm đó, nó xâm phạm. Thì cái cách này đây là một cách né tránh. Xin nghe tiếp.
Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát tránh né vô dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né vò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai gốc, hố sâu, vật núi, ao nước, nhớp, vũng nước, có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ kinh thường. Vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác ấy. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không tránh né. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo chư lý giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận, không cho tồn tại, tức là dục niệm ấy không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận.
Cái đoạn á mà tránh né á, thì những cái vị mà trú xứ không nên lai vãng, các bạn độc ác cũng vậy, mà không tránh né những người, người xấu mình tới người ta nghi mình cũng xấu theo, cái chỗ nó xấu mà mình vô, ví dụ mình có nghe những cách mấy người ta cũng nghi ngờ mình, cho nên những cái dục lậu rất là nguy hiểm nó sinh ra. Cái chỗ hố sâu ao nước vũng nước là rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ cái dục lậu á và trừ diệt được đoạn trừ thì mấy cái này quá dễ. Thì cái mà trừ diệt này chính là chánh tư duy này, cái phần mà các lậu hoặc giật trừ diệt được đoạn trừ chính là chánh tư duy. Người tiếp
tầng không cho tồn tại, tức là sân niệm ấy không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận, không cho tồn tại, tức là hại niệm ấy không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận, không cho tồn tại, tức là các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt.
Thì cái phần này chính là tránh tư duy, tức là mình phải suy nghĩ về ly dục. Mình không có cho cái dục nó khởi, khi mà suy nghĩ mà để cho cái ly dục nó khởi lên á, tức là cái dục không còn. Khi mà cái ly sân mà nó khởi lên á thì sân nó không còn. Cái ly hại mà khởi lên rồi á thì cái hại nó không còn. Thì cái phần này chính là tránh tư duy, cho nên những cái đoạn nào cũng phải có những cái phần đó đó. Và nếu mà mình để cho cái dục niệm nó khởi lên á thì cũng được, ở đây kêu là ly dục, thì mình phải cho cái những cái dục niệm không được khởi lên. Không cho cái sân niệm khởi lên, không cho cái hại niệm khởi lên. Thì cái phần này chính là tránh tư duy, tức là tư duy về ly dục, tư duy sân. Tức là mình suy nghĩ cho những cái ly dục nó khởi lên. Mình làm cho cái ly hại, ly sân nó khởi lên. Mình làm cho cái ly hại nó khởi lên. Chứ còn mình đó, cứ để cho cái dục niệm, sân niệm, hại niệm nó khởi lên thì không được. Thì cái phần này mình phải lấy kêu là Giặt trừ giặt là loại người, tức là mình phải dùng một cái cách khác để trừ nó. Ví dụ hồi trước mình sân thì có cái ly, cái tầm tứ để mình ly được. Còn ví dụ xưa mình có cái sân tầm hay dục tầm, thì giờ mình có cái ly tầm, sân tầm hay ly ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm. Phải có những cách tức là mình trừ khử nó. Tức còn trước có dục thì bây giờ mình ly dục và trừ nó. Rồi mình có cái sân tầm á, bây giờ mình có cái ly hại, ly sân tầm nó trừ nó. Hoặc mà có ly hại hại tầm, bây giờ có ly hại tầm nó trừ đó. Tức là cái này nó trừ diệt, do cái trừ dục mà trừ được, có nghĩa là hồi trước mình có cái dục thì bây giờ mình có cái ly dục đó mình trừ nó. Hồi trước mình có cái sân, bây giờ mình lấy cái ly, tức là mình lấy cái ly sân đó mình trừ nó. Hồi trước mình có cái hại, bây giờ mình lấy cái ly hại trừ, thì cái phần là chính là chánh tư duy. Cái phần sau á là tu và chánh niệm và chánh định đó. Cái phần cuối là do tu tập.
Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Nếu như có thể khởi lên, nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận không cho tồn tại, tức là dục niệm ấy, không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận không cho tồn tại, tức là sân niệm ấy, không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận không cho tồn tại, tức là hại niệm ấy, không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ trừ diệt diệt tận không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải tập được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chi như trên, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Kết luận. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được tri đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tham nhẫn được đoạn trừ, đã được tham nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ. Với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khác ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Hòa thượng Thích Minh Châu.
Qua cái bài kinh này á, thì chúng ta thấy cái điều gì? Là cái chân tập đế là cái nguyên nhân của cái khổ. Thì trong cái bài kinh này là ngăn ngừa và cái nguyên nhân đó đừng cho nó xảy ra. Nếu mà cái nguyên nhân mà nó xảy ra đó thì nó sẽ có cái quả là khổ, tức là khổ đế và tập đế. Thì trong cái bát, trong cái đạo thánh đế đó, nó có tám chi phần để trừ diệt những cái nguyên nhân đó. Mục đích cái đạo thánh đế là trừ nguyên nhân đó thôi. Thì ở đây cũng có nói những cái nguyên nhân, trừ những nguyên nhân. Ví dụ bây giờ mình chánh tư duy về ly dục đó, để mình trừ những cái ham muốn về dục, những cái sân hận khởi lên phải trừ hết. Đó là trừ nguyên nhân. Tại vì nếu mình không trừ được những nguyên nhân đó thì nó đưa tới cái sầu bi khổ ưu. Thì trong này chỉ cho mình trừ những nguyên nhân thôi. Ví dụ như phòng hộ này cũng ngăn ngừa chứ không khởi lên những nguyên nhân khổ thôi. Trừ đừng có cho nó xảy ra. Nếu mà mình không biết mình để những cái nguyên nhân đó nó xảy lên thì có sầu bi khổ ưu. Rồi có những lúc mình có cái thân này là cái quả báo này nè, mình thọ dụng nó hay mình đối diện cái khí hậu đó là những cái chuyện mình không thể nào làm khác hơn. Tại vì cái thân là cái quả mình đâu có muốn. Cái nhiệt độ trong con người mình nó 30 mấy độ, mà nếu mà ngoài thời tiết nó nóng quá là phải chịu thôi, hoặc là bị rùi mũi hay cái gì đó. Nhưng mà đôi lúc mình phải cần những cái thứ căn bản, mình phải dùng biết những thứ căn bản đó thì những cái ô nhiễm hay là những nguyên nhân khổ nó không xảy ra. Còn nếu mình không nhận thấy được cái điều đó đó thì mình tạo ra cái nguyên nhân. Mà mình ăn uống cho no rồi mình muốn cho nhiều thì ngay cái mà muốn cho nhiều đó là nguyên nhân đưa tới khổ đau, thì cũng là trừ nguyên nhân thôi. Rồi á, đến lúc cái tâm mình khởi lên những cái tà kiến, khởi lên mình không như lý tắc ý, mình khởi lên tự hỏi ta từ đâu đến, ta chết đi về đâu hay thế nào đó, mình hỏi đó. Thì như vậy nó phát sinh ra 6 cái tà kiến. Mà cái tà kiến này không như lý tắc ý mà khởi lên. Thì Đức Phật chỉ mình muốn những cái tà kiến nó tiêu diệt đi đó. Tà kiến đây kêu là hoang vu, rồi rừng kêu là, ở đây kêu là kiến tù lâm. Tức là lâm là cái rừng đó, nó đầy đó. Cái thấy biết mình giống như cái khu rừng đó, đầy dày đặc đó. Thế là kiến mà tạo cái kiến mà để cái thấy chúng là để làm trò vui. Thì Đức Phật chỉ phải có như lý tắc ý tứ thánh đế. Khi cái vị nào mà như lý tắc ý, đây là khổ, đây là tập khởi của khổ, đây là diệt khổ, đây là con đường diệt khổ, thì ngay đó 6 cái tà kiến này bị tiêu liệt. Những cái lậu hoặc đó hay có ô nhiễm nó không khởi lâm tập. Nhưng mà nhiều người không thấy. Ví dụ nhiều người còn đặt câu hỏi. Nhiều người đặt câu hỏi nhiều đó. Có nghĩa là không như lý tắc ý. Có những người đã đặt những câu hỏi rất là vu vơ, những câu hỏi đưa tới cái tà kiến thôi. Thì cái tà kiến này đó, là đương nhiên là do không như lý tắc ý mà có. Có thế gian này có nhiều người không như lý tắc ý rất là nhiều. Rồi khởi lên những cái điều tắc ý, những cái điều đó thì nó đưa tới cái khổ đau. Ví dụ như có người không như lý tắc ý chết là hết, hay là không như lý tắc ý có một cái linh hồn vĩnh cửu chết từ đời này qua đời nọ, hay không như lý tắc ý, mình không như lý tắc ý những cái điều ra tạo ra kiếp. Thì trong kinh Trường Bộ đó, cái phẩm mà kêu là sống hai tà kiến cũng là không như lý tắc ý. Thì những cái vị đó nếu như mà người ta như lý tắc ý, đây là khổ, đây là tập khởi của khổ, đây là diệt khổ con, thì nó diệt hết. Thì có những cái tâm hay khởi đó thì phải dùng cái tứ thánh đế mà trừ diệt. Còn có những cái nhưng mà duy lý sắc sáng như có cái thân này là đương nhiên cái quả đó, mình phải chấp nhận những cái chuyện khí hậu, rồi cái chỗ ăn uống, rồi thế này thế nọ đó, mình phải 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 biết là mục đích là để đạt cái pháp hạnh. Cho nên cái thân này vừa đủ no thôi, vừa đủ mặc thôi, vừa đủ che thân thôi, thuốc men vừa đủ để xài thôi, hoặc là sàn tọa vừa đủ để ngủ nghỉ thôi, chứ không phải cần sang trọng rồi đủ thứ hết. Thì nếu mình muốn thì cũng được thôi, nhưng mà đó là nguyên nhân để ta khổ đau. Nó vừa đủ thôi thì được, thì đó là nguyên nhân. Rồi có những cái nguyên nhân á, mà mình những nguyên nhân giống như là mình cái dục niệm mình nó khởi lên nhiều quá, những nguyên nhân đó đó khởi lên là nguyên nhân, hay những cái sân niệm mình khởi lên nhiều quá, hay là những cái hại niệm khởi lên nhiều quá, thì đó là nguyên nhân để tái sinh đời sau. Thì bây giờ Đức Phật nói có những cách để trừ diệt, lấy trừ diệt để diệt đó. Trừ diệt là có cái ngược lại đó. Thì bây dục, thì bây giờ mình lấy cái ly dục, khởi lên cái ly dục, trừ nó. Rồi cái sân, sân, sân niệm thì lấy có ly sân niệm khởi lên trừ nó. Còn cái hại niệm thì có ly hại niệm trừ nó, tính tính ly gì đó. Rồi họ rồi các căn đó là nó là mình không trừ nó phòng hộ thì nó gây ô nhiễm thôi. Rồi có những cái trú xứ mình không nên tới lui tới, ví dụ như những vị tu hành mà chung cái sòng bài là không được, chung vô cái chỗ mà đại nhạc hội hát hò sướng là không được, hoặc là đi tới những cái nơi mà nó không có được thanh tịnh thì nó người ta sẽ nghĩ hay bạn ác mình, ví dụ cái thằng đó nó cờ bạc mà cứ sẽ nghĩ cái vị đó như thế nào, là phải biết tránh né. Nếu không khéo mình sẽ bị cái ô nhiễm bởi cái người đó, mình sẽ bị ô nhiễm cái môi trường đó, thì có những cái mình phải phòng hộ để mình tránh né thôi. Thì cái này cũng chỉ là phòng hộ thôi chứ nó chưa có. Thì cái đó nhưng mình xúc đó, Phật tử thường nói là cái xúc rất là quan trọng. Mình không nên tiếp xúc những cái nơi môi trường không có tốt, ở đây gọi là tránh né. Mình không nên lui tới những cái chỗ không tốt là tránh né, bạn bè cũng vậy thôi. Đã xấu mình chơi hoài với người ta, tao không nghĩ mình xấu à. Tại vì sao nó xấu rồi tại sao mình chơi? Phải là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu chứ, phải có hạt cái gì đó mới hút. Không có một lý do một người xấu mà người tốt tới chơi người đó mà không có lý do, nó phải có một cái điểm chung gì đó, một cái điểm hợp gì đó người ta mới lui tới. Thì trong này á, thì chính là chỉ những cái ngăn ngừa những cái nguyên nhân đưa tới khổ đau. Thì trong cái bài kinh này chỉ nhiều nhất là những nguyên nhân nào đưa cái khổ đau mình đừng có để nó xảy ra. Và nếu cho nên mình biết những cách mà ngăn ngừa thì nó không xảy ra. Ví dụ những cái chỗ mà có rừng voi heo gì, có những cái thú dữ á, mình biết tránh né thì đó là mình ngăn ngừa những cái nguyên nhân khổ sẽ đến với mình. Hoặc những cái nơi chốn không tốt mình ngăn ngừa thì những nguyên nhân khổ nó không đến. Hoặc là có những cái cách mình ngăn ngừa, dù mình có sáu căn biết ngăn phòng hộ thì những nguyên nhân khổ nó không đến. Thì có nguyên nhân khổ là có tái sinh là có sầu bi khổ yếu thôi. Thì cái đó là một cái cách, nhưng mình phải hiểu cái tập đế là gì, hiểu cái khổ đế là gì, thì ngay đó mình có thể ngăn ngừa. Thì ngăn ngừa sáu căn là số một, thì cái đó nó tránh đế. Rồi có những cái mà mình khởi lên, ví dụ thỉnh thoảng, ví dụ bây giờ có người khởi lên đó, chân tâm là gì vậy đó, người ta hỏi chân tâm khởi lên đó là tạc kiến. Chân tâm thường hằng đại khái vậy, nếu mình khởi lên cái điều đó là tà kiến đó. Tại vì như lý tắc ý, chân tâm là gì, thế giới là gì, ví dụ mình khởi lên nữa đó, thì những cái đó đều là cái tà kiến hết, nó đưa tới cái khổ đau. Cho nên phải như lý tắc ý tứ thân đế. Thì đây là cái bảy cái cách để mình ngăn ngừa những nguyên nhân phiền não. Nếu mình biết đó, thì mình sẽ tránh được cái phiền não. Thì đây là cái bài kinh mà theo ta thấy là mình phải biết phòng hộ để mà ngăn ngừa những nguyên nhân khổ sẽ được, những nguyên nhân khổ không xảy đến. Và nếu mình không biết ngăn ngừa thì những nguyên nhân nó khổ nó đến, nó xâm nhập thì mình sẽ có quả sầu bi khổ luôn. Thì cái bài kinh mà trong tương ưng ta thấy vừa nói đó, có đọc sơ qua đó, là số lần mình tái sinh tới thế gian này mình khóc cho người thân, hãy gặp những cái người mà không ưng ý đó, là cái nước mắt nó nhiều hơn nước bốn biển đại dương. Và Đức Phật nói là các ông luân hồi đó đây là vừa đủ rồi, vừa đủ rồi, ra khỏi sinh tử đi, đừng có ham gì nữa. Nhưng mà Đức Phật cũng nói do cái vô minh và tham ái, thì do cái vô minh nó sinh ra hành đó, và tham ái nó cũng sinh ra. Từ cái tham ái đó mình cầu hỷ lạc chỗ này chỗ nọ chính là nguyên nhân gây cái khổ đau. Thì cho nên cái khó nhất đối với đạo Phật là làm sao mà nhận diện được cái khổ đế đó, phải liễu đi cái khổ đế đó. Tại không thấy khổ là mình không có, mình nếu mình thấy khổ rồi mình không muốn tạo nhân, đơn giản thôi. Cái vị nào mà thật sự thấy khổ rồi thì không muốn tạo nhân, còn chưa thấy khổ người ta cứ tạo nhân hoài đó. mà đã tạo nhân rồi thì có sầu bi khổ ưu, đã chắc chắn 100%. Có nhiều người nói bây giờ sướng quá mà có gì đâu, tôi đang sống một cái thế giới rất là an lạc. Nhưng mình đâu có lúc nào mình cũng được sống vậy đâu. Vô thường là bữa đó mình đâu còn nữa, đâu có thân người đâu mà hưởng thụ nữa. Xuống làm thân súc sanh hay là rồi tới sân ngạ quỷ, địa ngục gì chẳng hạn, ở đó toàn là khổ không, mà lúc đó muộn rồi. Hoặc là nếu mà trở lại một cái thế giới mà cái thời kỳ đó con người nó chiến, giống như ở những cái quốc độ mà nó có chiến tranh, mình phải đi lính nè. Rồi mình phải ra trường, ra chiến trường mình đấu nè, máu, dao găm đồ đó. Rồi phải khổ sở, rồi chết cái vợ khóc, con khóc. Biết bao nhiêu cái nước mắt và những người mà có chồng chết ở chiến trường. Biết bao nhiêu, bây giờ mình sống cái thời này mình thấy nó vậy chứ. Nếu mà đọc trong Đông Bắc Chí hay là những cái chuyện mà kém như máu mà nó chảy nhưng mà đầy hết. Hoặc là Quang Trung Đại Đế mà đánh bại 20.000 quân Thanh đi. Trong cái Ngọc Hồi gì đó. Xương đầy hết, máu me chảy đầy hết. Nếu mình sinh ra cái thời đấy thế nào? Phải khổ không? Chứ phải đâu phải lúc nào mình cũng sướng đâu. Đức Phật nói là sinh khổ rồi già khổ bệnh chết sinh. Đức Phật có một câu chuyện đó, Đức Phật nói thế này nè. Đi qua có một cái chỗ hố thấm, cái hố nó ghê gớm lắm. Thì Đức Phật nói cái hố này, cái chỗ này chưa có thấm thiết, có một cái còn nguy hiểm hơn cái này đó. Đức Phật nói cái luân hồi sinh tử, hết sinh chỗ này sinh chỗ kia, lúc rồi chết ở đây rồi tái sinh chỗ kia, cứ như vậy đó. Mà cái khổ nó triền miên, nó còn nguy hiểm hơn là cái hố thẳm đó, đó. Thành ra cái luân hồi mình phải thấy cái khổ, còn không thấy khổ là chịu thua. Khi thấy khổ rồi mình không tạo nhân, nó đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà nhiều người không thấy. Thấy khổ thì không tạo nhân, còn không thấy khổ tiếp tục tạo nhân. Tại vì mình ví dụ mình có cái thân này đúng không? Tại vì cái thân này cho nên mình phục vụ đương nhiên mình tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp tức là có nhân tái sinh, tái sinh là khổ tiếp nữa. Còn mình thấy khổ rồi mình đâu có tạo nhân nó làm gì, mình biết có cái nhân là có đau khổ. Có cái nhân là có luân hồi. Không nhân thì không có gì để luân hồi nữa, rất đơn giản. Không có ý nghiệp thì làm sao tái sinh? Không có khẩu nghiệp làm sao tái sinh? Không có thân nghiệp làm sao tái sinh? Cũng chỉ vì cái tay chân của mình sát sanh, cũng vì tay chân của mình á trộm cắp. Mình thỏa mãn tay chân mình thôi à. Rồi mình tà dâm. Cũng vì cái miệng của mình thôi á, mình nói mình mới tạo nghiệp chứ. Lúc thì khen, lúc thì chê. Sao không có tật cái được cái miệng mình tạo nghiệp thôi. Có cái gì nữa là cái ý mình thôi. Ý thì tham, ý thì sân, ý thì si, cứ vậy thôi. Nếu mình không có ba cái đó là chấm dứt sinh tử đơn giản, rất đơn giản. Nó không có gì hết, nhưng mà nhiều người qua 2.600 năm người ta để ra nhiều cái kiến thức kiến ở trong này kêu là kiến tù lắm đó. Thấy biết nhiều quá giống như đâm rừng đó, mù mịt luôn. Thì do đó cho nên mình bị cái kiến thức đó, cái hiểu biết của mình, cái thấy biết của mình nó nhiều quá giống cái rừng vậy đó, nó dày đặc đó luôn. Thì cái hiểu biết mình ngày hôm nay giống như cái đám rừng vậy đó, nhiều quá không biết cái đường nào mò hết. Chính cái kiến tù lâm nó đưa tới đau khổ sầu bi khổ ưu. Thì nó rất là đơn giản thôi. Trên cái bài kinh này rất có gì đâu, nói tóm gọn là đừng có để những nguyên nhân nó sinh ra. Ở đây nói là lậu hoặc hay là ô nhiễm thôi, nguyên nhân thôi. Thì cái chính cái nguyên nhân đó đó nó đưa cho mình sầu bi khổ ưu, thành ra mình đừng có tạo nhân nữa. Còn bây giờ ngưng, nếu mà các vị nào mà có cái thắc mắc về cái bài kinh này là xin đặt câu hỏi, hay muốn muốn góp ý về cái bài kinh này đi, nếu mà góp ý thì góp ý với cái đề tài mà thôi, đề tài nào thôi, không có nói cái gì khác hơn cái đề tài này thì được. Xin mời Thanh Hà, có Thanh Hà đó không vậy? Cảm ơn sư Thanh Hà. Nếu vị nào á mà thấu rõ 12 nhân duyên, cái sự sanh, sự hiện hữu của một cái chúng sinh do cái vô minh mà có. Thì khi nào mà cái chúng sinh đó nó hết vô minh là nó hết sinh tử, do cái duyên vô minh mà có một chúng sinh hiện ra đời. Thì đối với Kinh Nikaya đó, nó có ba vị Phật. Nếu một cái vị mà sinh ra đời không có ai hết tự mình giác ngộ, thì cũng do cái duyên vô minh và hết vô minh thì người đã giác ngộ rồi ra sinh tử. Thì có những vị ta sinh ra đời nhưng mà ta không nhờ ai, ta tự
người ta giác ngộ, ta thấy cái chân lý đó, người ta biết do cái vô minh mà có. Bây giờ minh nó sanh khởi thì vô minh diệt, thì vô minh diệt thì hành diệt, thì cái chúng sinh này không còn hiện hữu trên thế gian này nữa, không còn tái sinh. Rồi có những cái vị mà khi có một vị toàn giác Phật ra đời á, mình nghe được cái là chỉ dạy chỉ giáo, mình tu theo cái pháp đó, mình nghe được cái giáo lý đó, mình ra được sinh tử, thì cái đó là mình rất may mắn. Thì có những người, tại vì cái sự một cái chúng sinh này vô minh nó tạo ra, không ai tạo ra. Tại khi vô, có vô minh đó, thì có hành, có hành rồi có thức, có danh, có sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, hữu, sanh, tử đó. Thì do cái duyên vô minh đó, đó mà luân hồi vô từ vô thủy rồi. Thì bây giờ mình đang ở trong cái thời giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni hay là Thế Tôn Gotama. Thì nếu vị nào mà học được cái giáo pháp này giác ngộ thì cái người đó may mắn, ta ra khỏi sinh tử, ta được cái lời ra. Rồi nếu một cái thời kỳ mà không có một ai ra đời đó, thì có những người ta phát nguyện, thì người ta đủ một cái chín mùi nào đó người ta mới thành Phật được. Thì cái giai đoạn đó là tùy. Nhưng mà trong cái giai đoạn này á, thì những vị nào mà nghe được cái giáo pháp ra khỏi sinh tử là đó. Chứ thời trong cái thời của Đức Phật á, Tánh thấy nghe cái nhiều bài kinh, có những vị Đức Phật đâu có độ được đâu, có nguyện vô ích thôi. Có những cái chúng sinh không độ được thì Đức Phật đâu có làm gì được đâu. Có nhiều vị Đức Phật không có giúp đỡ. Thì trong cái bài kinh mà lần đầu tiên mà Đức Phật thành đạo đó, có một cái người ngoài đạo bài kinh hôm qua đó, Đức Phật đâu có giúp gì đâu. Thành ra cái chuyện một cái chúng sinh nó hiền hữu là do nó vô minh, thì ngày nào nó hấp vô minh là nó ngộ thôi, chứ còn không có thể nào. Thì nếu một vị toàn giác Phật á, chẳng qua ta sinh ra cái thời không có Phật thì ta nguyện, thì cái chuyện đó đương nhiên có cái chuyện tương tự cá nhân người đó. Chứ còn khi á, mình ra đời rồi, bản thân của mình không giải thoát thì mình cũng luân hồi bao nhiêu người khác thôi. Thật sự mình nói cái nguyện vậy thôi, chứ thật sự ra cái nguyện của mình thì có thể là mình đạt được hay không đạt được, cái đó không có bảo đảm. Nhưng có một điều á, nếu như mình nghe được cái giáo pháp của một vị toàn giáo Phật tuyên bố rồi đó, thì miếng mình biết lợi dụng á, thì mình sẽ học được mình ra sinh tử, đó là mình may mắn, như mình đã thi đậu rồi. Còn có những vị người ta không muốn ra, người ta muốn ở trong luân hồi sinh tử, dù mình có nói cái ngàn lần người ta cũng không nghe. Thành ra cái chuyện nguyện để độ chúng sinh đó là cái là ước mơ thôi, không có thành sự thực. Đức Phật là toàn giác Phật, nhưng mà với cái thời của Đức Phật đâu có độ được, biết bao nhiêu người đâu có độ được đâu. Có những vị Đức Phật đâu giúp được đâu. Đức Phật chỉ độ với người nào có duyên thôi, không có duyên Đức Phật không độ được. Thành ra cái chuyện độ là nếu mình sinh ra mình giác ngộ và mình gặp, mình có duyên thì mình độ những cái người thân đó. Nếu gặp ví dụ như bây giờ đồng giác Phật đấy, mà nếu mà một cái vị mà sinh ra cùng thời với đồng giác Phật đấy, thì cái đồng giác Phật vẫn độ người sao không được. Thì như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là độ tất cả những người mà có quen trong tiền kiếp, thì những người đó Đức Phật độ được hết, nhưng mà những người Đức Phật không quen không độ được. Tại ra cái chuyện nguyện đó là tùy thuộc cá nhân thôi. Thì có những cái lời nguyện theo cái sự suy nghĩ của Tánh thấy đó, khi một cái thời kỳ mà giáo pháp Thích Ca Mâu Ni mất rồi đó, hết rồi đó, thì ngay cái thời kỳ đó có những chúng sinh sống trong cái sự tối tâm, từ đó ta phát nguyện ta muốn thành Phật, thì lúc đó có thể là cái lời nguyện nó có giá trị trong tương lai để thành một cái vị Phật gì đó, độc giác hay thanh văn hay là toàn giác Phật tùy thôi. Nhưng mà khi mình nghe được cái giáo pháp này á, thì mình nên lợi dụng cái giáo pháp này mình tu đó để mà ra khỏi sinh tử. Còn nếu mà vị nào mà cứ nói là tôi không được nguyện, thì cái tình cá nhân đó không ai bắt ai được hết. Đó là do cái sự hiểu biết, cái tri kiến của từng người. Thì có những người tri kiến muốn độ chúng sanh thì người đó cứ làm. Rồi có những cái tri kiến chúng sanh bây giờ nghe được cái giáo pháp muốn ra sinh tử, đó là cái chuyện từng cá nhân thôi. Tại vì Đức Phật đã khuyên trong cái bài kinh, những cái bài kinh là Đức Phật khuyên các ông hãy ra đi, đừng có ở trong cái biển sinh tử này nữa. Thì nếu vị nào mà nghe cái lời giáo, cái lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni thì mình ra. Còn vị nào muốn thì cái quyền từ cá nhân. Thành ra cái chuyện bản thân mình chưa giác ngộ mà độ ai, thành ra mình chưa ra sinh tử thì làm sao mình biết là mình không bị rớt ba đường ác. Thành ra cái khó nhất của người bây giờ là mình phải tu để ra khỏi sinh tử trước đã. Còn cái chuyện mà nó độ người này độ người đó là Đức Phật còn không độ được như mình. Có nhiều người trong thời cái Phật Đức Ca không có độ được. Thành ra mình cũng đừng có vì nào mà có cái tâm mà nguyện độ hết chúng sanh đó, thì cứ độ. Nhưng mà riêng Tánh thấy nếu mà biết được Tứ Thánh Đế thì nên học và ra khỏi sinh tử ngay đời này. Và cái chuyện có những cái tất cả chúng sinh vô vô minh mà có, thì cái vô minh của người ta làm sao mình giúp được? Có những người ta vô minh, ta không nghe lời sao mình giúp được? Thành cái chuyện mình nguyện mình giúp người khác, đó là cái chuyện đăng thôi. Cái đó ai muốn thì là. Nhưng mà trong cái sự hình thành của chúng sinh đó là do vô minh mà có. Ví dụ bây giờ trong cái room này là tất cả là 51 người, do vô minh mà có. Thì bữa nào có người nào minh thì ra thôi. Giống như mình vô một cái trò chơi, bây giờ mình đã hình thành vô lượng kiếp, thì có một ngày nào mình ngộ mình ra được thôi. Thành ra cái chuyện mà nguyện của một cái chúng sinh đó là quyền cá nhân từng người thôi. Nhưng mà cái thời kỳ này là thời kỳ giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni đưa ra cái pháp tứ thánh đấy. Nếu người vị nào mà tu được đó, thì tôi thấy đó là may mắn. Còn vị nào không tu được đó là bất lắc. Tôi thấy thấy cái chuyện nguyện độ người khác là từng cá nhân, tôi thấy không có ý kiến cái quan niệm đó. Đúng hay sai cái đó tôi thấy không bàn. Nhưng mà theo tôi thấy đó, thời kỳ đây là giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái giáo pháp là chỉ tồn tại khoảng 2400 năm nữa sẽ tiêu diệt. Thì nếu mình ra đời sinh ra gặp được thì mình sẽ ra được cái biển sinh tử, nên ra. Còn vị nào muốn ở trong biển sinh tử thì tùy từng người. Nhưng mà Đức Phật đã nói cái sinh tử là có sầu bi khổ ưu. Và Đức Phật cũng nói là cái nước mắt đó, mình chết cho người khóc cho người thân đó, nó còn nhiều hơn là nước bốn biển đại dương. Thì tùy theo cái tri kiến của từng cá nhân. Vị nào muốn ở độ thì cứ độ đó, tùy cá nhân đấy. Ta thấy không có xía vô chuyện đó, không có ý kiến. Nhưng mà riêng những cái gì mà giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni truyền lại á, là khuyên mình ra khỏi biển sinh tử, chứ không có khuyên mình ở lại sinh tử mà độ người. Không có cái câu đó. Ta thấy trong kinh Kinh Gia không có khuyên ai mà ở lại độ hết á. Trong suốt năm bộ kinh ta thấy có đọc sơ qua rồi đó, không có chỗ nào biểu mình là ở lại độ người này người nọ, không có chuyện đó. Đó. Thì khi là người nào mà chứng được á thì người đó nhập Niết Bàn, xong chấm dứt. Còn cái chúng sinh nào còn vô minh á thì còn tồn tại, còn sinh tử. Còn chúng sinh nằm hết vô minh thì ra khỏi biển sinh tử thôi, đơn giản thôi. Thì Đức Phật nói ta ra đời cho mục đích chỉ cho các ông chấm dứt khổ đau. Mà chấm dứt khổ đau chứ là chấm dứt sinh tử. Mọi sự sinh hà lên đó. Thì cá nhân người nào muốn nguyện ở lại từng cá nhân thôi. Nhưng mà cái lời giáo giới của Phật Thích Ca Mâu Ni là khuyên tất cả mọi người ra khỏi biển sinh tử, chứ không nói là nguyện độ người này người nào, không có nói câu đó. Thật sự ra trong kinh Nikaya đó thì cái vấn đề đó, trong cái kinh Nikaya mình nói kinh thôi chứ mình không nói có mấy bình luận, mình không có nói trong chú giải. Thì trong đó thì Đức Phật như cái bài mà tôi thấy sẽ nói Đức Phật này có một cái đoạn để tôi thấy đọc bây giờ. Vô thủy là luân hồi này, các tỳ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi các chúng sinh bị vô minh chê đậy, bị tham ái trói buộc. Này các tỳ kheo, các ông thấy sự khốn cùng bất hạnh, các ông phải đi kết luận chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài. Vì sao vô thủy là luân hồi là này các tỳ kheo là vừa đủ để giải thoát tất cả các hạnh. Tức là Đức Phật nói là tôi vừa đủ rồi để giải thoát tất cả đa sinh tử đó. Thì cái chuyện mà cái đó thì trong kinh chỉ khuyên đó là cái sự luân hồi rất là nhiều, không thể kể xiết được, vừa đủ để các ông ra khỏi các hành, đó là không bị luân hồi nữa đó. Thì dĩ nhiên cái quan niệm đó thì trong kinh chỉ khuyên vậy, tôi thấy nói như vậy. Còn ai có nguyện thì trong kinh không nói, thì tôi thấy không có ý kiến cái đó. Còn cái chỗ mà nào nó khuyên đó mà để mà thế này thế nọ thì không có. Nhưng mà Đức Phật nói là đây là cái giáo pháp mà ta nói, đây là khổ, đây là tập khởi của khổ. Mục đích của ta ra đời là chỉ ông diệt khổ đau. Thì cái đó là nói rất rõ trong kinh. Còn cái chuyện mà nói nguyện cái thế này nọ thì trong kinh như cái gia không có chuyện đó. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà nói thế này nọ thì cái nói không thấy, không nói. Thì chỉ cái thấy gì trong kinh nói thì ta thấy chỉ nói lại. Mục đích của ta ra đời là chỉ cho các ông chấm dứt khổ đau. Và cái pháp mà ta nói ông là tứ thánh đế. Vậy thôi. Từ đó là trong kinh thì ta thấy chỉ nói lại thôi. Ngoài ra những cái ý kiến khác ta thấy không có ý kiến. Thì mời thế nào không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính tri ân huynh Tánh Thấy đã chia sẻ, nhưng mà mình cũng đã nghe những đề đó đó, những người mà đã tu mà chứng quả như A La Hán hay là quả vị Phật á, là tất cả lậu hoặc họ đều diệt hết, không còn như trong kinh nói là không còn nhân gì duyên gì á, làm sao mà tái sanh, người ta họ đã đoạn hết rồi, cho nên là đi là đi luôn, đâu bao giờ trở lại đâu, không còn nhân gì mà duyên gì nữa, nó tất cả đều diệt hết rồi, giống như một cái một hạt cây, một hạt vẽ gì đó thì nó đã diệt trừ rồi, nó thành không còn cái gì nữa, làm sao mà tái sanh, không còn nhân gì mà duyên gì mà trở lại nữa là vậy. Thì mình cũng nghe biết là như vậy đó, cho nên thì mình nghĩ là như vậy. Thì quý vị tin không tin thì tùy với người yêu của quý vị thôi ha. Và sau đây xin mời huynh Bát Nhã nha, xin cảm ơn ạ. Mô Phật.
Cảm ơn chư thần cái đề tài là ngăn ngừa các lậu hoặc. Thì phải nói đúng cái nguyên nhân nào đưa tới các lậu hoặc, anh nói không có đúng mục tiêu. Như thứ hai nữa, trong bài kinh không nói về nguyện nguyện lực, thành ra nó câu hỏi liên hệ đến những nguyên nhân nào và gây ra sự sinh tử. Thì trong đó chỉ có 7 cái, thì trong đó có tri kiến trừ được, có những cái lậu hoặc cho hổ thì các căn. Nếu muốn chia sẻ liên hệ 7 cái đối tượng đó thì đúng đề tài. Anh lại nói không đúng đề tài, anh nói theo cái phương pháp của anh, theo cái tư ký riêng của anh đã không đúng cái bài kinh thì anh phải hạ tay xuống thôi. Còn cái nguyện lực trong cái bài kinh này không để ý tới nguyện lực, chỉ lấy những cái nguyên nhân nào đưa tới phiền não, tức là các lậu hoặc, tức là sinh khởi ra nguyên nhân đó. Thì trong cái nguyên nhân này á, là phòng hộ đã không có những cái nguyên nhân khổ xảy ra. Ví dụ phòng hộ các căn để cho những cái lậu hoặc, những cái nguyên nhân phiền não không khởi ra trong tâm, hoặc là thọ dụng mình phải dọn vừa đủ thì các không nói gì vấn đề những cái biên kiến thân kiến. Còn cái tri kiến là do đoạn trừ, là do không như lý tác ý. Mà không như lý tác ý đây là không như lý tác ý và tứ thánh đế thì trừ được. Thì cái đề tài nào mà nói về tứ thánh đế trong cái bài kinh này là hợp lý, mà nói ra khỏi cái bài kinh này là sai đề tài, không hợp lý. Ví dụ tri kiến như lý tác ý, như tứ thánh đế là tri kiến nó trừ được những cái không như lý tác ý. Thì trong đó có những cái tà kiến khởi lên, tôi thế này tôi thế nọ, đó là những cái tà kiến thì phải nhờ cái tri kiến như lý tác ý trừ thôi. Thì trong đó không nói. Rồi thứ hai nữa, có những cái nhờ cái trừ diệt mà trừ được, thì trong đó có nói không để những cái ly cái những cái niệm về dục nó khởi lên. Sẽ về cái đó là đúng. Mà nếu vị nào mà hỏi những vấn đề mà liên hệ đến những cái đối tượng đó đó thì đúng đúng cái bài pháp này. Mà lên chia sẻ những cái đề tài nó ngoài cái này thì phải ra khỏi cái giờ này mới chia sẻ được. Tại vì cái bài pháp này nói là các lậu hoặc, tức là nguyên nhân đó. Chứ không phải nó những nguyên nhân này nó có những cái cách để nó xâm phạm. Ví dụ mình ăn mặc vừa đủ thì nó không có phiền, có những nguyên nhân khổ. Thì cái này là nguyên nhân, ta lậu hoặc là ô nhiễm, thì ô nhiễm là cái bài cái nguyên nhân mà đưa tới sinh tử ấy. Là có vô minh thì có hành sinh ra, có hành sinh ra thì có thức sanh ra, có thức ấy, thì sanh ra thì có danh sắc sinh ra, dục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh sầu bi khổ ưu. Đó là cái tiến trình tạo ra cái sự đau khổ của chúng sinh. Thì rất những cái nguyên nhân như do cái tri kiến mà trừ được. Thì cái tri kiến đây trong cái bài kinh này nói về tứ thánh đế, chứ không nói cái gì khác hơn hết, phải nói đúng cái bài pháp này, không thể diễn dịch kiểu khác được. Rồi có những cái nguyên nhân mà nó gây ra, nếu mình không phòng hộ các căn đó làm chi, để không cho những nguyên nhân nó phát sinh ra. Nguyên nhân khổ, khổ là có nguyên nhân mà, cái phiền não cũng do nguyên nhân khổ mà ra thôi. Tất cả những cái phiền não đau khổ trên thế gian đều do cái tập đế mà khởi ra. Có tập khởi thì mới ra, đó là nguyên nhân. Mình nói một cái từ khác là nguyên nhân hay tập khởi thôi. Thì bây giờ những cái tập khởi nào mà nó phát sinh ra đó, mình phải chặn lại. Thì trong cái bài kinh này giải thích rất là rõ. Tức là khi do thọ dụng, mình phải nghĩ là như lý giác sát, tức là mình phải thấy đủ. Thọ dụng ăn mặc và thuốc men vừa đủ, không nên quá. Nếu mình đi quá đó thì mình sẽ có những cái phiền não. Rồi có những cái vấn đề phiền não mình phải tránh, cái tránh né mình tránh, tức là tránh né nó làm gì, để những cái nguyên nhân khổ nó không xảy ra. Kinh rất là định nghĩa rất là nguyên nhân khổ, mà cái bài cái tập đế và khổ đế xác định rất là rõ.
khổ do nguyên nhân, hay tập để tập khởi cũng giống nhau thôi. Thì do cái nguyên nhân đó, bây giờ mình muốn hết khổ, đừng để những cái nguyên nhân đó nó tạo ra. Chứ ở đây không có định nghĩa một cách lung tung xà bèn, nó không hợp lý. Tại cái nguyên nhân khổ là đưa tới đau khổ, thì bây giờ muốn hết khổ thì đừng có tạo những nguyên nhân đó. Thì cái những nguyên nhân mà nó tạo ra như thọ dụng, né tránh, nếu mà không né tránh thì nơi đó nó tạo những cái nguyên nhân khổ. Hoặc là mình không biết phòng hộ thì cái nguyên nhân nó sinh ra. Mà nguyên nhân nó tạo rồi thì có đau khổ. Cho nên cái người nào mà có cái ý hành, thân hành, khẩu hành thì cuối cùng là sầu bi khổ ưu. Thì bởi vì khi mà cái bài kinh này là để chỉ phòng hộ thôi, để mà cho những cái nguyên nhân đó, thì lậu hoặc đấy là ô nhiễm, đơn giản thôi. Thì cái tâm mà nó ô nhiễm tức là nhân nó tạo ra, mà cái ô nhiễm này nó khởi bằng ba cái: ý hành, thân hành và khẩu hành. Thì khi nào mà có thân hành, khẩu hành, ý hành thì ba cái này sẽ đưa tới sầu bi khổ ưu. Tại vì trong cái bài lý 12 nhân duyên có vô minh là có hành, thành ra cái bài kinh này rất là hay, nó chỉ cho mình những cách để đừng để những cái nhân nó tạo ra, phải hiểu như vậy đó. Tại vì không phòng hộ đó, thì cái con mắt mình đó, nó khởi lên những nguyên nhân đau khổ tương lai. Cho nên phòng hộ để ngăn ngừa, giống như bây giờ mình có căn nhà phòng hộ để không cho những cái tên cướp nó vô nhà. Mà nếu mình không biết phòng hộ thì những cái tên cướp nó vô nhà, nó xâm nhập thì nó sẽ phá nhà mình. Giờ đó cho nên cái phòng hộ các căn để chi? Để những cái nguyên nhân khổ không xâm phạm. Nếu mà nó xâm phạm đó, thì nó sẽ đưa tới đau khổ. Rồi cái thứ hai nữa là mình phải thọ dụng. Ví dụ bây giờ mình, cái thân người của mình sinh ra đời là cái quả báo, nó phải đối diện những cái khí hậu, mình phải kham nhẫn. Mình thọ dụng vừa đủ kham nhẫn, rùi mũi rồi kham nhẫn. Thì nhờ cái kham nhẫn đó, vì sao? Vì mình phải thấy cái thân này là quả báo. Đã là quả báo thì mình phải chấp nhận cái quả, không cái đâu phải là cái nhân đó. Cái thân này là bây giờ nó tiếp xúc với rùi mũi, khí hậu là cái chuyện đó không thể tránh được. Mình biết cái điều đó là tất yếu, cho nên mình kham nhẫn chịu đựng cái chuyện đau khổ đó. Không phải mình muốn có cái thân là phải chịu thôi, có cái thân là nóng là phải chịu, lạnh phải chịu, bị rùi mũi nó xâm phạm là chuyện đương nhiên. Thì mình kiên nhẫn như vậy, mình không khởi lên cái ý, không khởi lên cái lời nói, không khởi lên cái hành động. Tại khi mình khởi lên đó là tạo những nguyên nhân khổ thôi. Cho nên cái mà kêu là kham nhẫn á, để chi? Để cho mình không khởi lên một cái thân hành, không khởi lên một cái ý hành và cái khẩu hành. Phải hiểu cái bài kinh như vậy. Nếu mà có ý và cái hướng đó thì nó đúng hướng. Còn nếu mà nói những cái kiểu mà tham sân si mà nghe kiến tạo ra, cái đó là không đúng với đề tài. Rồi thứ hai nữa, có những cái do ăn uống mà mình có thể tạo những nhân khổ. Vì cái thân này mà muốn nhiều quá thì tạo cái nhân khổ. Chính cái điều đó cho nên mình phải biết cái thọ dụng vừa đủ để mà ngăn ngừa những nguyên nhân khổ đó. Ngăn ngừa không cho những cái tên cướp nó xâm phạm. Tại vì nếu mà không khéo là nó xâm phạm là nó tạo khổ thôi. Là có cái nhân tạo ra là có đau khổ. Trong cái chân lý tập đế là gì? Có khởi là có đau khổ, có tập khởi là có đau khổ. Thì cái gì mà có tập khởi lên là có đau khổ. Rồi có những cái nguyên nhân đó, mình phải trừ nó, lấy trừ diệt nó. Ví dụ trong người mình có cái dục niệm nhiều thì phải trừ thử đó. Trừ bằng cách nào? Mình có ly dục. Những cái sân niệm nó khởi lên mình phải trừ diệt ngay lên. Thì đó là có những cái nguyên nhân khổ, phải nhờ trừ diệt mà trừ nó đi. Rồi có những nguyên nhân khổ nó vi tế, mình phải tu tập chánh niệm. Tại đây kêu là thất giác chi, mình phải sử dụng cái đó để mà tiêu, để ngăn ngừa những nguyên nhân vi tế. Nó có những cái nguyên nhân thô và vi tế, thì cái tu tập là để trừ nhân vi tế. Nhưng vi tế là phải tu thiền định hay là thất giác chi thì mới trừ được. Đó là cái mục đích của bài kinh này. Thành ra mình phải thấy cái hướng bài kinh này, chứ không thể diễn dịch thêm một kiểu khác được. Thôi bây giờ nói xong rồi, không ai câu hỏi thì mời Thanh Hà lên. Cảm ơn đạo tràng, xong là đóng cái thời pháp này, và có những cái tùy duyên ai muốn đóng góp gì đó là tùy. Nhưng mà cái bài kinh này, mục đích của bài kinh này là ngăn ngừa nguyên nhân khổ thôi. Và nếu mà nó xảy ra đó, ví dụ giờ cái kiến trụ lâm là phải có tri kiến tứ thánh đế mới trừ được. Cho nên những người nào mà có tà kiến thì phải dùng cái tri kiến và tứ thánh đế mới trừ được. Đó là theo đúng cái bài kinh này. Rồi có những người có cái dục nhiều thì phải biết ly dục đó mà trừ nó. Đó là cái hướng của bài kinh, rõ ràng trong cái bài kinh đã nói. Thì nếu mà Thanh Hà không có câu hỏi thì Thanh Hà có thể chấm dứt được cái thời pháp ngày hôm nay. Mời xin Thanh Hà lên ha.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Đạo Tràng lắng nghe thời Pháp hôm nay. Sau đây xin mời Dạ Qua Tâm Hồn lên hỏi nha. Mời Dạ Qua, xin cảm ơn nha.
A Di Đà Phật. Kính lễ chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni hiện diện ở trong room. Kính chào quý đạo hữu. Đã có một câu hỏi như thế này. Quý vị có nghe rõ không ạ? Mong quý vị giảng sư hiện diện ở trong room chỉ cho Đá Hoa cái cách để mà thoát khỏi cái gút mắt. Tức là Đá Hoa càng tinh tấn học kinh niệm Phật thì cái tâm của Đá Hoa hiện giờ thì chế ngự những phần xấu thì chế ngự được nhiều, nhưng có những cái không chế ngự được, chẳng hạn như là thấy sắc thì thích, ham mê đam mê sắc dục, cái tâm đam mê sắc dục của mình á nó chưa có dứt hẳn, nó chưa có giảm được phần nào cả, mình cảm thấy nó chưa giảm được phần nào mà mình càng gọi là coi như càng tinh tấn học Phật thì cái tâm đam mê sắc dục của mình thì nó càng gọi là lẫy lừng trỗi dậy. Mong quý vị chỉ cho Đó Hoa cái cách quán chiếu hoặc là cái cách gì đó để mà diệt được cái tâm này, hoặc là tạm thời kiềm chế được cái tâm này xuống. A Di Đà Phật.
Cảm ơn Dạ Hoa Tâm Hồn. Cái đó rất là dễ thôi. Bây giờ sắc pháp á, mà mình thích nó là do nó có cái vị ngọt, tức là nó có cái khả hỷ, khả lạc, khả ái. Thì cái bài Đại Kinh số 13 đó là sắc pháp, sở dĩ mình nó làm mình ham thích về cái sắc đẹp đó. Tại vì mình thấy cái vị ngọt đó thôi. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình thấy cái nguy hiểm của sắc pháp. Thì cái đẹp đó mình phải thấy cái sự già nua của cái mình, của con gái hay là một cái gì đó, mình thấy cái sự già nua, cái sự vô thường biến diệt của nó đó. Hoặc là mình quán về cái bên trong của con người đó. Ví dụ mình quán về những cái ô uế trong thân người đó, kiểu là mình coi những cái bộ phận mà nó dơ giấy trong thân người đó, thì mình quán nó như vậy thì cái lòng ham muốn mà nó siêu thôi, nó dễ dễ đạt thôi, cái đó không khó. Thì thứ hai nữa là mình biết á, những mình ham những cái sắc pháp như vậy đó, mình tư duy mình tưởng những cái sắc pháp nó đưa tới mình đọa lạc nhiều hơn là đưa mình thăng tiến. Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là phải quán nhìn thấy cái mặt trái của sắc pháp, tức là cái mặt phải của sắc pháp là vị ngọt, nó thấy cho mình hấp dẫn. Nhưng mà trong cái sắc pháp nó có cái nguy hiểm, cái xấu của sắc pháp, có cái vô thường của sắc pháp. Thì mình thấy cái nguy hiểm, cái mặt trái của nó rồi thì cái lòng ham muốn mình nó tiêu liền. Thì trong kinh chỉ như vậy đó. Thì bây giờ nếu mình sắc pháp thì đa số là thích đàn bà, thì mình quán cái sự ô uế của người đàn bà đó thì nó hết rồi. Hoặc là mình thấy những cái bộ phận bên trong của con người đó, sau cái lớp da nó đó, nó có những cái phần không có tốt đẹp, không thích thôi, cái đó dễ, đó không có khó. Và thứ hai nữa, mình tưởng tới cái quả báo đó, mình ham cái sắc dục đó, thì mình sẽ đưa tới đọa lạc. Tại vì khi mình ham cái đó nó liên hệ tới xúc dục. Thật sự mình thích sắc pháp là liên hệ tới xúc dục đó. Thì cái xúc dục và cái sắc dục đó, mình phải nghĩ tới cái đọa lạc, làm xúc sinh ngào quỷ và địa ngục. Tại vì trong kinh có cái bài mà Tánh Thái nói là tất cả các đều các tất cả đều làm cho tôi thích thú, tất cả không làm cho tôi thích thú, một phần làm cho tôi thích thú và một phần không làm cho tôi thích thú. Thì cái mà tất cả làm cho tôi không thích thú, thích thú đó, nó sẽ gây những cái dục mình nhiều, nó đọa lạc xuống ba đường ác, cái quả báo nó không tốt. Cái người mà dục nhiều quá đó thì cái quả báo nó đi xuống ba đường xấu. Đó là một cách để mình tưởng, để mình không còn ham cái sắc dục, cái xúc dục. Tại vì cái sắc dục á, mình quán cái mặt trái của nó, thấy cái nguy hiểm của nó, thấy cái sự biến hoại của sắc pháp. Ví dụ bây giờ mình nhìn một cô thiệt đẹp, ví dụ lấy cái hình bà Thẩm Thu Hằng lúc trẻ đi, hay bà Elizabeth lúc trẻ đó, rồi so với cái hình bà ngày nay á, mình thấy cái sự biến hoại của sắc pháp đó. Thì mình quán như vậy á, thì cái lòng ham muốn không còn nữa. Đó là cách. Vậy thứ hai mình quán thêm là những cái sắc dục và năm cái vị ngọt đó đó,
sẽ đưa đến cho mình đọa lạc nhiều hơn, đưa cho mình thăng tiến. Tại vì trong kinh nó chỉ cho mình ly dục, chứ không phải chỉ mình cái dục hỷ. Trong kinh không bao giờ khuyên mình cái dục lạc hết đó. Luôn luôn khuyên mình ly dục. Tại vì cái dục lạc này nó đưa tới đọa lạc. Đọa lạc là đi xuống đó. Đa số là đi xuống dục lạc nữa. Nếu mình hưởng thụ năm cái vị ngọt đó đó, sắc thân vị xúc đó, thì chính cái năm cái vị ngọt này đưa mình đi xuống hóa thẳm. Phải tư duy suy nghĩ vậy đó, thì nó sẽ hết. Còn nếu mình mà cứ nghĩ tới dục lạc là sự sướng không đó, thì ngay đó mình sẽ mình nghĩ tới cái năm cái dục lạc sẽ đưa tới mình cái đau khổ vị lai. Thì ngay đó cái ý tưởng đó nó cũng giúp cho mình không còn ham muốn nữa. Còn nếu mình không suy tưởng như vậy á, thì chắc chắn rằng đó là cái vị ngọt đó, nó sẽ có một cái lực thúc đẩy cho mình. Thì và hoa tâm hồn có hai cách để làm chuyện đó. Thứ nhất là quán cái sự biến hoại của sắc pháp, coi cái hình ảnh người trẻ già, rồi quán những cái ô uế trong thân người. Ví dụ mình thấy những cái răng, ví dụ mình tưởng tượng rồi mình quán những cái đó nhiều đó, thì ngay đó cái sắc pháp nó không còn lôi cuốn. Rồi quán nguy hiểm của xúc dục. Sau cái vị ngọt cái xúc là gì, cái nguy hiểm của xúc là gì mình phải thấy. Tại vì sắc nó đi đó, nó năm đối tượng mà, thì cái khi mà nói sắc pháp là có xúc dục đó nữa đó. Tại sao mình thích vậy, thì do đó mình thấy cái vị ngọt của xúc, rồi thấy nguy hiểm của xúc. Thì khi mình thấy được nguy hiểm là nó xìu thôi. Cái vị ngọt là cái lực thúc đẩy mình chạy, cái nguy hiểm là cái lực kéo mình lại. Thì nếu mình thấy được hai cái điểm đó, thì ngay đó mình không còn bị cái sắc pháp chi phối, ngay đó mình không còn bị cái xúc dục chi phối. Còn nếu mà trong đầu cứ nghĩ tới cái toàn là sướng không, nghĩ tưởng tượng là sướng là nguy hiểm không được. Phải tưởng tới những cái xấu của sắc pháp, tưởng tới cái nguy hiểm của sắc pháp, tưởng tới nguy hiểm của xúc. Thì ngay đó mình chấm dứt được sinh tử, ngay đó mình chấm dứt được cái lòng ham muốn. Thì mời Sít Hà lên, ai đặt câu hỏi mời Sít đọc luôn nha. Vậy đó, câu trả lời cho dạ hoa tâm hồn là vậy đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn huynh Tánh Thấy, và cũng cảm ơn câu hỏi của Đa Hoa Tâm Hồn. Không biết có muốn hỏi gì không ạ? Quý vị có muốn hỏi gì không? Nếu mà không hỏi thì chúng con kết thúc thời pháp ạ. Mô Phật. Chúng con thành kính tri ân quý thầy, quý sư cô, quý thiện hữu trí thức, và cảm ơn những quý vị cho những câu hỏi. Con cảm ơn nha. Cảm ơn huynh Tánh Thấy, cảm ơn huynh Hiện Hữu, cảm ơn chị Sài Gòn, cảm ơn hết các ớt nha. Xin cảm ơn, xin mời quý vị lên cầm bích chia sẻ nha. Mô Phật.